đó là kết quả kết tinh của một hành trình với nỗ lực phi thường, chứ không phải sự đãi ngộ đặc biệt của thần linh. Kính mời Sít Vô Thường đọc bài hôm nay, vì hôm nay không có Đại Đức Pháp đăng thì không có ai dẫn nhập. Để xin kính mời Sít Vô Thường ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con kính lễ. Sư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu. Câu chuyện hôm nay, kể từ 25 tháng 6 tới 11 tháng 7 năm 2010, Thâm Phật Pháp Gautama sẽ tuần tự mỗi ngày giảng một câu chuyện liên quan đến cuộc đời Đức Phật, tất cả tranh vẽ ngoại trừ vài tấm ảnh chụp từ Ajanta và Ellora đều là công trình của Gopa Pagoda, hoàng cầu thánh pháp ở Mumbai, Ấn Độ. Chính kinh trích từ bản dịch Tam Tạng của Hòa thượng Thích Minh Châu. Phần 1, tự giác. Câu chuyện 1, thọ ký lần đầu tiên. Phật quả là kết tinh của một hành trình với nỗ lực phi thường, chứ không phải là sự đãi ngộ đặc biệt của thần linh. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Đoàn Hiền Diệu Chúng Vinh, chào lễ Đức Minh Hạnh. Xin chào quý cô tu nữ và xin chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe được không ạ? Nghe rõ không ạ? Xin bạn Chư Tăng, xin thưa quý vị, hôm nay chúng ta bắt đầu học một cái bài học, một loạt bài nói đến từ quá trình phát nguyện giác ngộ cho đến tự giác giác tha. Hôm nay là một cái bài đầu tiên nói đến cái thọ chứng lần đầu tiên. Cái bài này thì như chúng ta đã biết, cái đoạn kinh chỉ cho biết là ở trong cái quá trình để mà cái diễn giảng cái bài học thì chúng ta thấy rằng không có chánh kinh, đòi hỏi một cái người giảng sư phải tự tìm tòi tìm tòi để mà đưa ra một cái bài giảng. Và cái bài giảng hôm nay thì nói đến là lần học chính đầu tiên. Và ở đây chúng ta tìm hiểu cuộc đời qua cái quá trình của một Đức Phật như Đức Phật Sakyamuni của chúng ta, là Đức Phật Gautama, Phật Tổ Cầu Đàn của chúng ta. Như vậy thì đây chúng ta biết và nói cái việc mà lần thọ ký đầu tiên. Như chúng ta biết là Đức Phật của chúng ta, hay nói cách khác tức là quả vị Phật đấy, là một cái kết quả của một quá trình nỗ lực thực hành thiền pháp và bộ thứ ba la mật, chứ không phải là cái quả vị Phật không phải là một do một đấng thần linh tạo hóa nào đó ban cho. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có một số tôn giáo khi mà mình có cái sự tạo cái thiện nghiệp thì cái người đã sẽ được cái sự ân sủng, được sự ân sủng, và sẽ ban cho người đó một cái gọi là thánh, và cái gọi là thánh. Thì ở đây ấy, chúng ta hiểu rằng cái quả địa Phật là một cái, là một, có được cái quả địa Phật ấy, là một quá trình, và một quá trình phải nỗ lực rất nhiều để cuối cùng trở thành một cái, một bậc Phật. Mà cái bậc Phật này đó, ngài mới có thể từ đó ngài mới phát nguyện để trở thành một bậc Phật, để giác ngộ cho đời và làm lợi ích cho đời. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu qua là khi mà Đức Phật ngài cái kiếp cuối cùng để ngài trở thành quả địa, trở thành Phật đó, thì không phải là ngẫu nhiên, không phải là chỉ một kiếp mà Đức Phật ngài được thành Phật đó, mà trong vô lượng kiếp, và trong vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp, từ khi phát nguyện ở trong tâm, rồi phát nguyện ra lời, rồi có một cái khoảng thời gian dài được các đức Phật quá khứ họ kính trọng, thì cuối cùng ngài mới trở thành một vị Phật được. Mà trước khi Phật ngài giác ngộ thì ngài ở cõi trời đâu đức thì giáng sanh vào trong lòng mẹ. Đó là cái việc điều mà chúng ta cần phải tìm hiểu qua. Vì sao nó là cái quả địa Phật đó, là do một quá trình dài. Như chúng ta đã biết là Đức Phật này phải có ba la mật, cái thực hành tức khỏe thì để mà trở thành một bậc Phật. Mà như chúng ta đã biết là Đức Phật này nói rằng không có ai xứng đáng làm thầy này. Và ở đây khi mà Đức Phật này nói rằng một cái sự giác ngộ là do ngài chính đắc, ngài tu tập, ngài đoạn trừ những cái phiền não, ngài chính đắc được những cái pháp mà ngài chính đắc, ngài đã tu tập những cái thiện pháp, chẳng hạn như các thiện pháp hay là pháp độ ba la mật mới trở thành Phật được. Và cái điều mà chúng ta thấy một điều là sở dĩ Đức Phật có được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đó, là cái kết quả của một cái sự thành tựu của hai điều, đó là đức và trí. Đức và trí hay nói cách khác tức là do minh bạn, minh tức là chỉ cho trí, trí tuệ chỉ biết tất cả các pháp, trong đó có cái pháp đưa đến sự hướng tượng, ngài đã hiểu biết được những điều đó. Và hạnh tức là ngài đã thực hành toàn bộ những cái công hạnh, đặc biệt là pháp độ ba la mật. Trong pháp độ ba la mật, trong đó có bố thí, có trì giới, có xuất gia, kham nhẫn, tinh tấn, chí nguyện, từ tâm, tâm xả, vân vân. Thì những cái điều đó là do cái sự thành tựu, do cái sự tu tập để cuối cùng có được gọi là minh bạch. Thì nói cách khác thì là trí và đức. Đức ở đây cũng là các ông hạnh mà ngài đã làm, phước đức mà ngài đã làm. Trí ở đây chỉ cho cái minh, tức là đầy đủ những điều đó. Và đó là những cái điều mà chúng ta biết về cái quả địa Phật. Quả địa Phật. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng ở trong Phật giáo, ở trong Phật giáo, khi mà nói đến cái quả địa Phật đó, thì ở trong kinh Tạng Bali ấy, thì cũng phân ra rõ ràng là ba cái hạnh nguyện của một vị Bồ Tát, hay là ba hạnh nguyện của một vị Phật khi còn là Bồ Tát. Cái hạnh nguyện đó là hạnh nguyện gì? Hạnh nguyện về đức tin. Có những vị Phật á thì hạnh nguyện về đức tin. Có những hạnh nguyện thì có những vị Phật á toàn giác là hạnh nguyện về sự tinh tấn. Và có những đức Phật hạnh nguyện về trí tuệ. Ví dụ như Đức Bồ Tát Di Lặc của chúng ta là sau này sẽ trở thành Đức Phật Di Lặc, Đức Bồ Tát Nhất Thế Giới. Thì ngài có cái hạnh gọi là đức tin, tinh tấn, và tinh tấn. Cho nên cái thời gian bổ túc của ngài nó dài hơn so với Đức Phật Thích Ca của chúng ta là bậc Bồ Tát mà có cái công hạnh, gọi là trí tuệ, cho nên cái thời gian nó ngắn hơn. Đối với bậc Bồ Tát mà có đức tin á, thì từ khi phát nguyện trong tâm cho đến phát nguyện ra lời và cho khi đến khi mà Đức Phật được một Đức Phật nào đó thọ ký và trên cái thành Phật á, thì cũng phải mất hết 40 an văn kỳ và 100. Ở trong đó đối với bậc đức tin á, thì phải trải qua hết 14 an văn kỳ, 14 an văn kỳ phát nguyện trong tâm. An văn kỳ ở đây á, thì chúng ta có một cái ví dụ, và có một cái ví dụ như là một cái cục đá vuông vức có 16 do từng, và mỗi do từng như vậy là 16 cây số, và cứ mỗi một trăm năm như vậy có một vị thiên bay qua dùng những giải lụa lao cái cục đá đó, và lao khi nào mòn cái cục đá đó, thì được gọi là một an văn kỳ. Và đối với bậc đức tin thì phải trải qua 40 an văn kỳ như vậy, và cộng thêm nữa 100.000 đại kiếp. Một đại kiếp ở đây là chỉ cho một cái sự hình thành đầu tiên của quả địa cầu. Cái quả địa cầu bắt đầu hình thành lên từ ở cái gì dạng mà trứng nước đó, còn nhỏ và còn mong manh, yếu kém, và cho đến cái thành tựu lớn, thành tựu được một cái quả địa cầu như ngày hôm nay chúng ta có, và lần lượt đi đến cái giai đoạn ngoại diệt, thành tựu ngoại và đó là như vậy. Như vậy thì trong cái việc mà thành tựu ngoại để đi đến cái sự hình thành của quả địa cầu để rồi biết gì, thì đó được gọi là một đại kiếp mà phải trải qua 100.000 đại kiếp như vậy. Thì chúng tôi ví dụ vậy để cho quý vị thấy. Ở trong kinh á, thì chúng ta biết rằng đối với bậc đức tin thì phải trải qua 40 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, trong đó có 14 a tăng kỳ phát nguyện trong tâm, 18 a tăng kỳ phát nguyện ra lời, và 8 a tăng kỳ được các Đức Phật quá khứ thọ ký. Và đối với một bậc Bồ Tát mà có cái hạnh đức tinh tấn á, thì phải trải qua hết là hơn 80 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. 100.000 đại kiếp. Ở đây á, 80 a tăng kỳ là từ khi phát nguyện ở trong tâm á, là phải mất 28 a tăng kỳ. Rồi được phát nguyện ra lời là phải 36 a tăng kỳ, và được phải trải qua 18 a tăng kỳ được chư Phật quá khứ thọ ký, và cộng thêm 100.000 đại kiếp nữa. Còn riêng Đức Phật Thích Ca của chúng ta do gọi là Đức Phật Tổ Gotama của chúng ta đó, là do tu hạnh về trí tuệ cho nên cái khoảng thời gian ngắn hơn, là chỉ có 20 a tăng kỳ thôi, 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Ở đây 20 a tăng kỳ thì các ngài phân ra là 7 a tăng kỳ phát nguyện trong tâm, tức là mình có cái chí nguyện, cái vị Bồ Tát đã có chí nguyện để trở thành một vị Phật tổ, rồi mình nguyện trong tâm để làm tất cả các thiện sự, thực hiện tất cả các thiện sự, hay bổ túc các pháp độ ba la mật được đầy đủ đó, thì phát nguyện ở trong tâm như vậy, rồi phát nguyện ra lời là phải trải qua hết 9 a tăng kỳ, tức là phát nguyện bằng ra lời, rồi cho đến khi mà được Đức Phật đầu tiên mà họ kiến cho ngài, đó là Đức Phật Đi Ban Ca Đá, Đức Phật Như Đa, họ kiến cho ngài là phải mất hết 4 a tăng kỳ nữa. Là như vậy thì đối với một bậc trí tuệ, một bậc mà Bồ Tát tu hành về trí tuệ thì phải trải qua hết 20 a tăng kỳ, so với bậc đức tin thì phải mất hết 40 a tăng kỳ, so với bậc tinh tấn thì phải 80 a tăng kỳ, trong khi bậc Bồ Tát có hành trí tuệ như Đức Phật Tổ Gotama của chúng ta thì phải mất 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp. Như vậy thì chúng ta thấy là một cái quá trình rất là dài, quá trình để trở thành một vị Phật rất là dài, phải thường xuyên bổ túc ba la mật. Và để mà được thọ ký đó, quý vị biết rằng Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Gotama của chúng ta đó, được Đức Phật Như Đa thọ ký ở trong bộ Niết Bàn Quan Sát Chánh Giác Tông, thì có nói đến cái sự phát nguyện của cái sự thọ ký của Đức Phật Ni Đăng đối với Đức Bồ Tát Gotama, Đức Bồ Tát của chúng ta, tức là Đức Phật của chúng ta đó. Thì khi mà Đức Phật Ni Đăng họ tính một lần nọ Đức Bồ Tát của chúng ta đó, mặc dù là đã trải qua nhiều cái A Tăng kỳ kiếp để bổ của Ba La Mật, nhưng mà đến một cái kiếp nọ thì Đức Bồ Tát của chúng ta có cái tên gọi là Sứ Mệnh A, người ta được gọi là Hộ Minh, Hộ Minh, Bồ Tát Hộ Minh. Và vị Bồ Tát này đó đã được Đức Phật, dạ, được Đức Phật Như Lai thọ ký cho, được Đức Phật Như Lai thọ ký. Và Đức Bồ Tát Sứ Mệnh A đã sanh trong một cái gia đình Bà La Môn như vậy. Dạ, như chúng ta đã biết đó, thường thường á, chư Phật còn giả ngày ra đời á, thì ngài ở trong hai cái giai cấp của xã hội. Một là giai cấp Bà La Môn, hai là giai cấp vua chúa. Thì ở đó là hai cái giai cấp đó thôi, chỉ có hai giai cấp đó thôi, chứ không có một cái giai cấp thấp hơn nữa, mà chỉ là ở giai cấp của gọi là giai cấp Bà La Môn, tức là giai cấp các vị giáo sĩ và giai cấp của những vị vua chúa có quyền trong một quốc gia. Thì Bồ Tát Sứ Mệnh Thá ngài sanh trong một gia đình Bà La Môn, Bà La Môn, và sau đó thì ngài bỏ, từ bỏ gia đình, ngài xuất gia, ngài trở thành một vị đạo sĩ. Một hôm á thì nhân một cái thời mà Đức Phật Như Lai ngày ra đời, ngày ra đời, và lúc bấy giờ thì Đức Phật Tổ Như Lai á, ngài lại giáo hóa ở toàn cõi Ta Bà. Và vì vậy cho nên là sau đó Đức Phật Như Lai ngài tế độ nhiều vị tăng chúng, và nhiều vị tăng chúng. Và một hôm á thì Bồ Tát Sứ Mệnh Thá mới ở trong làng mới điều động những cái công việc thiện á cần làm đó, tức là đắp một cái con đường, và đắp một cái con đường, chia những con đường ra, rồi nhóm này làm, nhóm kia làm để đắp cái con đường đó. Và con đường đó là con đường mà Đức Phật và Chư Tăng 40 muôn vị tăng chúng ở tại cái chùa Sudassana Mahavihara. Khi mà Đức Phật Như Lai cùng với là các 40 muôn vị tăng chúng lữ đến con đường đó, và ở trong làng đó người dân họ muốn sắp xếp chia ra mỗi một người là làm một đoạn đường, và phân công Bồ Tát Sứ Mệnh Thá một đoạn đường rất là gồ ghề, rất là khó khăn. Dạ. Và Bồ Tát Sứ Mệnh Thá ngày do ngày chứng được quả, người ta nghĩ rằng ngày chứng được cái quả gọi là ngũ thiền bát thông, tức là trở thành vị đạo sĩ mà chứng được ngũ thiền bát thông. Dạ. Cho nên là người ta giao cái đoạn đường đó cho Bồ Tát Sứ Mệnh Thá để mà đắp con đường đó, đắp cái con đường đó. Thì ngài cũng ra công, vị Bồ Tát Sứ Mệnh Thá này ra công đắp con đường đó. Nhưng mà lúc bấy giờ đã là Chư Tăng và Đức Phật 40 muôn vị tăng chúng đó. Như vậy Chư Tăng đó, 40 muôn vị Chư Tăng cùng với Đức Phật Như Tăng đi trên con đường đó. Thì Bồ Tát Sứ Mệnh Thá mới thấy cái con đường này đã đắp xong nhưng mà còn thiếu một chút, cho nên là nằm xuống dưới cái đoạn đường đó và phát nguyện rằng một phần thân thể của mình xin cúng dường đến Đức Phật và tăng chúng để trở thành một vị Phật trong tương lai. Thì bấy giờ Đức Bồ Tát, Đức Phật Như Lai ngài mới thọ ký, ngài mới thọ ký. Thì ngài mới thọ ký rằng trong tương lai, Bồ Tát Sứ Mệnh Thá sẽ trở thành một vị Phật tổ tên là Gotama. Và ở đó Đức Phật ngài cũng cho biết luôn là cha của Bồ Tát, cha của ngài là ai, mẹ của ngài là ai, là Diết Xuất Thô La Hán là cha, mẹ là Bà Ma Gia. Thì khi mà Đức Phật ngài đã thọ ký như vậy rồi, kể từ đó về sau đó thì là vị Bồ Tát là tức là tiền kiếp của Đức Phật vẫn còn phải bổ phước Ba La Mật nữa, và vẫn còn bổ phước Ba La Mật nữa. Và quý vị biết rằng cái quả vị Phật đó, như chúng ta đã biết rằng không phải là một ngày một bữa hay là một kiếp hai kiếp, mà nói đến cái thời gian mà bổ phước Ba La Mật rất là dài, không phải là chỉ có một cái thời gian nhất định, mà qua đó thì chúng ta thấy là ngay cả những cái bậc mà đức tin á thì cũng phải mất hết 20 a, xin lỗi chị, bậc mà trí tuệ cũng phải mất hết 20 a tăng kỳ và 100 ngày đại kiếp. Thời gian là 4 phút 3 một ngắn nhất so với 2 hạng bậc kia, hạng bậc chỉ đức tin tấn và đức tin. Nhưng mà từ khi mà phát nguyện rồi á thì bậc Bồ Tát đó để sau này để trở thành Phật đó, thì quý vị biết rằng Bồ Tát ngài phải có những cái tiêu chuẩn để trở thành một vị Phật. Cái tiêu chuẩn thứ nhất đó, thì quý vị biết là để trở thành một vị Phật đó, thì người đó thì chúng sanh đó phải gọi là người mới được, phải là người, phải là thân nhân loại, chứ không phải là thân chư thiên, cũng không phải là thân phạm thiên, mà cũng không phải là thân ở bất cứ một chúng sanh khác, mà là thân của nhân loại, mắng khách tức là nhân loại, chỉ cho nhân loại. Cái thứ hai nữa đó là phải là thân người nam. Dạ, ở trong kinh Tăng kia như chúng ta đã biết đó, ví dụ như một vật mà Phật mà gọi là Phật Kinh Văn á, A-la-hán Kinh Văn á, thì phải là thân, cũng có thể là thân người nữ. Nhưng mà ở trong đó có những điều, thứ nhất là làm một vật chánh đẳng chánh giác phải là thân nam. Thứ hai là làm vua chỉ nguyên thánh dương phải là thân nam. Thứ ba là làm đế thích phải là thân nam, chẳng hạn là như vậy. Thì ở đây đó, cái tiêu chuẩn mà để trở thành một vật chánh đẳng chánh giác á, Phật chánh đẳng chánh giác á, thì phải gọi là nam. Như chúng tôi đã biết đó, như quý vị biết đó là mình là trở thành mà phát nguyện trở thành A-la-hán Tinh Văn á, thì dù là nam hay nữ cũng là trở thành A-la-hán được đó. Nhưng mà là A-la-hán còn giác đó, là thầy của chư thiên và nhân loại, thì phải là thân nam. Như vậy thì từ khi mà phát nguyện được một đức Phật như đức Phật Nguyên Căn họ chứng ra rồi đó, kể từ đó trở niệm sao thì cái vị đó để trở thành Phật thì vị đó phải là thân nam. Cái thứ ba nữa là phải có duyên lành để có thể chứng quả A-la-hán, để có thể chứng quả A-la-hán, có thể chứng được quả A-la-hán Sinh Văn ở trong cái kiếp đó nữa. Nhưng mà do là phát nguyện trở thành một vật chánh đẳng chánh giác, cho nên là cái thời gian á, bộ tịch Ba La Mật còn phải dài hơn nữa. Như chúng ta đã biết đó, đối với các vị mà phát nguyện Sinh Văn á, thì phải trải qua 100 ngày đại kiếp thôi, 100 ngày đại kiếp, và phải đầy đủ cái pháp độ, đặc biệt là 10 cái pháp độ là bố thí, là trì giới, xuất gia, rồi tinh tấn, nhẫn nại, trí nguyện, tâm từ, tâm tài, chẳng hạn như vậy. Thì những cái pháp mà đối với các bậc mà Phật á đều phải có, nhưng mà đối với bậc Phật toàn giác á thì phải trải qua 30 cái pháp độ đó ở bậc thường, bậc trung và bậc cao thượng. Thì như vậy thì bậc gọi là thường độ, cận độ và siêu độ, thì những cái bậc này phải trải qua hết như vậy. Và như vậy thì phải cái vị đó phải có cái duyên lành để trở thành một A La Hán. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói là vị đó không thể chứng được quả A La Hán Sinh Văn là do phát nguyện để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Dạ, cho nên là không có thành bậc A La Hán Sinh Văn, mà phải là trở thành một bậc A La Hán còn giác là như vậy. Và cái điều kiện thứ tư nữa là phải gặp một đức Phật, để gặp được một đức Phật, ví dụ như trong một cái kiếp như đức Phật Như Văn Ca Lá, đức Phật Như Danh sau khi họ cứu rồi, thì đức Bồ Tát Sư Minh Thái nhiều kiếp cũng tái sanh, cũng tu tập như vậy, cũng tiếp tục bộ phước Ba La Mật để trở thành một vị Phật tổ trong tương lai đó. Thì cái vị đó cũng phải gặp được rất nhiều đức Phật nữa, gặp nhiều đức Phật, gặp các đức Phật khác. Ví dụ như chúng ta biết rằng cái quả địa cầu của chúng ta đó, theo tâm chú giải thì có 5 đức Phật ra đời, thì đã có 4 vị Phật tổ ra đời, kể lên cả đức Phật tổ Gotama của chúng ta là 4 vị. Thì trước đó đức Phật của chúng ta khi còn là Bồ Tát cũng đã gặp 3 vị Phật trước, đức Phật Ca Diếp, đức Phật Ca Cú Sơn Pháp, đức Phật Cô Ca Cô Na Quá Má Má, đã gặp hết rồi. Dạ, hãy gặp cái gì đó để có thể là tu tập trong cái giáo pháp của các vị Phật quá khứ, hoặc là thực hành theo cái giáo pháp của các Đức Phật quá khứ. Và cái điều kiện thứ năm nữa là phải cài, là cái vị đó phải là người xuất gia, phải là người xuất gia. Như chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta cũng đã từ bỏ gia đình để sống đời sống không gia đình và xuất gia, và đi theo con đường xuất gia đó, thì cái vị đó phải là xuất gia. Và cái điều kiện thứ sáu nữa là cái vị đó đã làm cái xuất phát cao thượng, tức là chúng ta đã thấy Bồ Tát Xuất Nguyên Thá đã nhiều kiếp trước đó, thì kiếp của Đức Phật cũng đã nhiều kiếp để có xuất phát cao thượng, và cái kiếp mà trở thành vị để được Đức Phật Tổ Nguyên Đăng họ kiếm cho đó, Đức Phật Tu Văn Ca họ kiếm cho đó, thì cái vị đó đã làm cái phước lớn, đó là đắp một cái đoạn đường, và còn một cái đoạn đường còn lại do giữ lại như vậy, cho nên là ngày nằm xuống để tiến cúng dường cái thân này, làm cái phần trải đường cho Đức Phật và Tiên Thanh đi qua, và làm như cái hiện tượng như vậy. Như vậy thì ở trong cái sự điều kiện thứ sáu đó, để trở thành một vị Phật Tổ vị Phật đó, thì cái vị đó phải làm nhiều cái phước báo tăng thượng ở trong nhiều kiếp luân hồi của mình. Đặc biệt là chúng ta biết rằng đối với Đức Phật đó, Ngài đã thành tựu năm cái pháp đại trí và năm cái pháp đại trí. Ví dụ như chúng ta biết rằng khi mà Ngài nhiều kiếp trước đó nữa, nhưng mà cái kiếp mà sanh làm Bồ Tát Vesantara, thì Ngài đã từng thí vợ, thí con, là thí của cải vật chất, và năm cái pháp đại trí đó là thí vợ, thí con, thí tứ tiên, tức là nếu người ta sinh tay chân thì Ngài cũng cho tay cho chân, thậm chí là cho luôn cả cái thân mạng này và tài sản này cũng cho luôn, và ba cái pháp hành, tức là Ngài luôn luôn có những ngay cả từ lúc mà Ngài phát nguyện trở thành một vị Bồ Tát đó, thì còn chưa thành một vị Phật Tổ, và sau này trở thành một vị Phật Tổ và thí cho ra, thì Ngài luôn luôn có ba cái pháp lợi hành, tức là lợi hành cho đời, là dù là khi còn là Bồ Tát thì Ngài cũng hướng dẫn cho những chúng sanh khác được biết những cái thiện pháp để thực hành được sự an vui, và Ngài cũng không quên những cái pháp để Ngài thực hành bổ túc ba la mật để trở thành một vị Phật Tổ, đó là lợi ích cho Ngài. Và Ngài luôn luôn tìm cái sự lợi ích, tức là cái pháp đem đến sự lợi ích cho phương diện của Ngài, là điều mà chúng ta thấy là sau khi Ngài giác ngộ rồi đó, Ngài lại trở về thành pháp đệ để mà Ngài tiếp độ quý thuộc của Ngài, dòng họ Thích Ca, để mà Ngài tiếp độ. Và trong đó có nhiều vị Dương Tôn Công Tử ở trong hoàng tộc Thích Ca đều được gia theo giáo pháp của Ngài, được cái sự lợi ích đó. Và trong ba cái pháp hành mà Ngài hành là lợi ích cho đời, lợi ích cho kiến thuộc và lợi ích cho sự giác ngộ, Ngài luôn luôn làm những cái điều đó. Và như chúng ta đã biết cái kiếp mà Bồ Tát Vesantara, Ngài đã từng thí vợ, thí con, thí luôn cả của cải nhập nhà châu mà. Có lần nọ thì Ngài cho cái con voi ở trong hầm á, và do con voi đó nó là của bất bảo, là cái vật quý của triều đình của quốc gia, cho nên là Ngài cho rồi cái Đức Vua Cha thì bị những cái người thần dân nói chỉ trích, cho nên là Đức Vua Cha chịu không nổi mới không cho Ngài ở trong hoàng cung nữa, mà Ngài phải đi vào trong rừng. Khi mà Ngài đi vào trong rừng, những gì biết rằng Ngài vợ con của Ngài này mất đi hết, và Cana và Chali cũng đi vô trong rừng. Rồi Ngài sau đó thì Ngài cũng phát nguyện thú luôn cả vợ và con. Thì cái điều mà chúng ta thấy rằng cái việc mà Ngài thú luôn cả cái tứ chi, tức là tay chân, những người ta sinh tay chân của Ngài, thì Ngài cũng cho luôn, thậm chí sinh luôn cả cái tính mạng của Ngài, Ngài cũng cho luôn. Có những kiếp Ngài gieo mình xuống cái dục thẳng để mà cho cọp đói ăn á, có những kiếp như vậy. Thì như vậy thì cái việc mà Ngài bổ túc ba la mật không phải là chỉ có một kiếp, mà nhiều kiếp như vậy, ngài thường làm như vậy, và ngài thường làm như vậy. Ở trong hai cái điều, hai cái pháp mà đối với Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, là có hai cái pháp mà các ngài luôn luôn thực hành. Đó là các ngài tinh tấn, không phải chuyện bất cứ một hoàn cảnh nào. Dạ, trong hoàn cảnh thuận hay là nghịch, tốt hay là xấu, sớm hay là muộn, tối hay là sáng, ngài cũng luôn luôn tinh tấn, ngài cũng luôn luôn được tinh tấn thực hành thiện pháp. Và cái pháp thứ hai là ngài thực hành thiện pháp, ngài không bao giờ biết đủ. Dạ, cái pháp độ nào ngài cũng thực hiện hết đấy, ngài cũng làm hết, pháp độ nào cũng làm. Và khi mà ngài làm như vậy là để ngài phát nguyện để trở thành một vị Phật. Cho nên hai cái pháp, một là tinh tấn không nói chuyện, hai là thiện pháp thực hành không bao giờ biết đủ, mà đối với một cuộc phát triển đẳng chánh giác nào cũng phải làm, và làm liên tục từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác. Như chúng ta đã biết là ngài phải trải qua hết 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, dù là tu hành về trí tuệ. Cho nên là nếu nói là a tăng kỳ thì số như chúng tôi đã giải thích khi nãy, a tăng kỳ là chỉ cho một cục đá mà vua quýt 16 giáo từng như vậy, và cứ mỗi 100 năm và có một kỳ thiên bay qua, dùng nước giải lụa lao khi nào mà mòn cục đá được gọi là một a tăng kỳ, mà phải trải qua 20 a tăng kỳ như vậy, và 100.000 cái quả địa cầu sanh lên quả diệt mới trở thành một vị Phật tổ được. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Và cái điều nữa đó là chúng ta thấy rằng đối với lại là điều thứ bảy đó là Đức Bồ Tát là cái vị đó phải là chính các pháp thượng nhân, tức là nếu có thể là vị đó chính các cái pháp thượng nhân là ngũ thông bát thiền. Thì đối với Phật đạo sĩ thì quý vị biết rằng là cũng chính được ngũ thông, khi nhận thông, khi niệm thông, tha thân thông, đức mạng thông, thần biết quán thông, chẳng hạn là như vậy. Thì các ngài cũng chứng thật những điều đó, và bát thiền ngài cũng chứng luôn, tức là bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc ngài cũng chứng luôn. Thì các bậc Bồ Tát cũng phải chứng những cái pháp đó và những cái pháp đó. Cho nên là cái kiếp cuối cùng mà Đức Bồ Tát của chúng ta khi còn là 7 tuổi đó, lúc 7 tuổi mà nhân một cái lễ hạ đề đó, thì các kỹ nữ đưa Đức Bồ Tát ngài đi ra ngoài cái dưới cội cây đó, để mà ngài nhìn xem cái lễ hạ đề như vậy. Thì nhân lúc đó ngài tỉnh tâm thì chứng được sơ thiền. Thì cái gì là sao mà chúng ta thấy rằng cái việc mà một vị mà Đức Bồ Tát của chúng ta khi còn là 7 tuổi mà chứng sơ thiền, thì bởi vì sao? Là nhiều kiếp đã từng chứng thiền, và các tầng thiền như vậy. Cho nên là khi mà lấy lại đề mục và chứng đắc được các thiền định rất là dễ, và rất là dễ. Và vì vậy đó, cho nên rằng cái vị mà Bồ Tát đó phải gọi là một cái vị mà chứng được các cái pháp của bậc thượng nhân, tức là chứng ngũ thiền mà bạn thông. Và cái điều thứ tám nữa đó là cái vị đó phải là cái vị gì? Cái vị đó phải có cái chí nguyện đầy đủ để trở thành vị Phật. Cho nên là trong các pháp độ để ngài trở thành vị Phật thì ngài phải thực hiện một cách tròn đủ. Mà qua đó thì chúng ta biết rằng đó là một vị của chánh đẳng chánh giác ấy, hay là một vị Phật cũng vậy, đặc biệt là một vị chánh đẳng chánh giác tổ, để trở thành một vị Phật tổ thì cái vị đó phải tròn đủ cái pháp độ ba la mật, mà tròn đủ ở cái ba cấp độ thường, cấp độ trung bình và cấp độ cao. Thì ở đây á, đối với trong chú giải đó nó rõ là đối với một bậc thiên văn á thì phải tròn 10 cái cấp độ ba la mật ở bậc thường độ. Còn đối với một bậc mà độc giác hay là hai cái vị mà thượng thủ kinh văn, chẳng hạn như ngài Bụt Đề Liên và ngài Thái Lợi Phất tịch, thì hai vị này phải tròn đủ 20 pháp độ, tức là cũng 10 pháp độ đó mà ở hai cấp độ thường độ và cận độ, tức là một cái cấp cao hơn là thường độ. Và đối với một bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật Gautama của chúng ta thì cũng thực hành 10 tập độ đó, mà 10 tập độ đó mà phải ở 3 cấp độ, ở 3 cấp độ tức là thường độ, cận độ và siêu độ. Như vậy thì chúng ta biết rằng trong cái 10 cái cấp độ để trở thành một niệm Phật thì bố thí ngày cũng đã làm một cách coi như là cả thí về 5 cái cấp độ, 7 thí như chúng tôi đã nêu, tức là thí vợ, thí con, thí tứ chi, thí tài sản, thí sanh mạng, ngày cũng đã thí đó. Và 3 cái pháp lợi hành, tức là làm lợi cho quý thuộc, để quý thuộc có được cái thiện pháp thực hành đi đến sự giác ngộ. Làm lợi cho chúng sanh, tức là hướng dẫn cho chúng sanh, giảng dạy cho chúng sanh từ khi còn là Bồ Tát, và đặc biệt là sau khi giác ngộ biết một cái Bồ Đề để trở thành một bậc Phật, ngài là thường những cái pháp thực hiện những cái pháp đó để làm lợi ích cho đời, làm lợi ích cho đời, tức là làm lợi ích cho đời bằng cách là ngài giáo hóa tiếp pháp độ đời qua suốt 45 năm hoàn pháp của Đức Phật như vậy. Và ngài cũng thường làm những cái pháp, thực hiện, thực hành những cái pháp để làm cho ngài được, để mang đến sự giác ngộ. Ngài điều đó là chính là cái sự nỗ lực không mệt mỏi, không mệt, không ngừng nghỉ để trở thành một quả vị Phật. Cho nên quả vị Phật đó, từ khi mà Đức Phật Hiếu Văn Kha Đá, Đức Phật Dương Danh, ngài thọ ký rồi đó, thì mãi từ đó về sau, trước đó và sau này, cho đến sau này cũng vậy, Đức Bồ Tát ngài cũng luôn luôn, và ngài cũng luôn luôn thực hành cái pháp độ Ba La Mật. Như vậy thì chúng ta biết rằng cái quả vị Phật đối với trong đạo Phật của chúng ta là một cái quá trình, để một quá trình thực hành không mệt mỏi, không ngừng nghỉ các cấp độ Ba La Mật, để cuối cùng trở thành cái bậc gọi là đức trí viên dung, hay là minh và hạnh được đầy đủ. Đó chính là cái sự nỗ lực của một bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì khi mà nói đến một bậc Bồ Tát chánh đẳng chánh giác như Đức Phật của chúng ta, là một cái sự nỗ lực thời gian dài để trở thành một vị Phật tổ trong tương lai. Như vậy thì qua cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy rằng cả những cái bậc mà đối với cái bậc mà vị Bồ Tát mà phát nguyện theo đức tin thì cũng phải mất 40 a văn kỳ và 100.000 đại kiếp. Một vị mà tu luyện tinh tấn thì cũng phải trải qua 80 a văn kỳ và 100.000 đại kiếp. Và một vị mà tu luyện trí tuệ như Đức Phật Gột Tổ Gotama của chúng ta thì cũng phải trải qua hết 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, là 7 a tăng kỳ phát nguyện ở trong tâm, 9 a tăng kỳ phát nguyện qua lời, và 100.000 cộng với 4 a tăng kỳ từ khi được Đức Phật Tổ Đức Phật Tổ Nguyên Danh, tức là Đức Phật Tổ Hiếu Văn Kha Đá thọ ký cho Bồ Tát Thứ Nguyên Pháp để trở thành một Phật Bồ Tát. Thì nhiều kiếp như vậy để ngài bổ túc Ba La Mật cuối cùng để trở thành một vị Phật Tổ Gotama sau này. Mình hiện nay chúng ta tu tập theo cái giáo pháp của ngài giác ngộ, và chúng ta đang thực hành những cái pháp mà ngài đã để lại cho chúng ta, lời dạy của Đức Phật để lại cho chúng ta là do cái sự giác ngộ của ngài. Và cái quá trình để trở thành một quả vị Phật có được đầy đủ trí và đức đó, thì chính là cái quá trình bổ túc Ba La Mật, tất cả các thiện pháp không mòn mỏi. Như chúng tôi đã nói là đối với một vị Phật tổ phải có hai pháp, đó là tinh tấn không thối chuyển khi mà các ngài thực hành cái thiện pháp hay cái pháp độ, và không có một cái thiện pháp nào mà ngài bỏ qua, gì lớn hay là gì nhỏ, ngài luôn luôn thực hành như vậy để cuối cùng ngài trở thành một vị Phật tổ gọi là Phật tổ Gotama, để là cái giáo pháp mà chúng ta được tu tập của ngài ngày hôm nay, được lễ tu tập như ngày hôm nay. Thì liên quan đến cái bài học hôm nay thì chúng tôi cũng nói đến đây vừa phải lẽ, đó là dành thời gian còn lại cho chúng ta thảo luận và bàn trọng thêm về cái đề tài hôm nay. Cái đề tài là những lời đầu tiên liên quan đến một loạt nhiều bài ý nghĩa chung trong cái tự giác giác tha này. Đến đây thì chúng con xin chấm dứt ở đây, chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng một phút này để chúng tôi biết đang điều gì chúng tôi một như thế này được an lạc. Và cũng như điều qua phút này đến chúng tôi cũng để tiếp tục tiến cùng với tất cả chúng ta để chúng ta an lạc. Và cũng như điều qua phút này đến các vị sư các vị tổ sư Phật pháp được bài lòng. Cuối cùng thì chúng tôi xin làm chú ý
sau khi chương trình đại định pháp tịch, không biết là khi không biết Phật quý Phật tử có nghe rõ không? Dạ. Chào mừng xin được phép đại định pháp đăng một chút. Không biết là khi đăng thì nào đại định pháp đăng có bạn ở trong room, chúng tôi không thấy đại định pháp đăng trong room. Có phải đại định pháp đăng là vì điều học chương trình từ hôm nay không? Dạ vâng. Và khi tôi biết và thư vị Phật tử xin lỗi là vì chúng tôi đây bên ngoài đi về trễ. Trong 16 ngày sắp tới thì chúng ta sẽ có một loạt bài liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Và hôm nay quý vị nào vào trong blogger thì quý vị sẽ chúng tôi đã post những bài đó. Thì kỳ thật thì chúng tôi sẽ gửi để quý vị có thể xem thêm là trong mỗi bài đều có những bức tranh minh họa, và ngoài những bức tranh minh họa đó còn có những câu chuyện liên quan đến bài học này. Mục đích của chúng ta là chúng ta thử ôm nhắc lại hành trình của Đức Phật từ khởi điểm ban đầu, nghĩa là lúc mà ngài chính thức được Đức Phật Như Lai thọ ký cho đến khi ngày thành đạo quả vô thượng và gia tài giáo pháp này để lại cho chúng ta ngày hôm nay như thế nào. Chúng tôi tin rằng tất cả những điều đó đều có một giá trị đặc biệt. Giá trị đó để chúng ta chia tổng quan của giáo pháp. Nhiều lúc thưa quý vị, chúng ta không thấy được cái nét tổng quan này. Chúng ta chỉ thấy một mảng nào đó, một phần nào đó, một góc nào đó của giáo pháp. Chính vì chúng ta có cái nhìn lệch lạc rằng mục đích của Phật pháp như thế nào. Quý vị có thể cho chúng tôi một chút xíu, chúng tôi lấy sự điện cấm bộ máy. À, kính bạch Chư Tôn Đức Phật, thì quý Phật tử xin phiền quý vị. Không biết là quý vị có nghe được không? Dạ. Dạ vâng. À, đây là một thí nghiệm của chúng tôi xin quý vị. Chúng tôi muốn là chúng ta thử có một cái nhìn tương đối là toàn diện về cuộc đời của Đức Phật. Và dĩ nhiên trong trong cái trong 16 câu chuyện này thì chúng tôi muốn sử dụng một bộ tranh. Bộ tranh đó là bộ tranh của ngài do ngài Goenka chủ trương, một vị thiền sư tại Ấn Độ hiện nay, và do một họa sĩ ở Mumbai vẽ, được trình bày ở tại Global Pagoda. Chúng tôi khi gặp bộ tranh này có cảm nhận rằng người ta đã cố gắng tìm một một cách xuyên tư rất là phong phú, đầy đạo tâm, hết sức là chân thật, để chúng ta tái khám phá lại hành trình của Đức Phật. Hành trình đó rất đẹp, rất lợi lạc, và có nhiều điều để chúng ta ôn nhắc lại. Tuy vậy, chúng tôi nghĩ hoài không có cách nào để Phật có thể gửi đến quý Phật tử một bộ tranh mà chúng tôi tin rằng rất có giá trị. Nhưng chính vì thi sĩ năm nay đó, thì chúng tôi có chọn một giáo trình cho lớp học và thi sĩ. Ở trong giáo trình này gồm có bốn phần. Bốn phần đó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn và sự viên thừa giáo Phật. Chúng tôi lấy toàn bộ cái giáo trình của khóa tu học này để phân lại thành từng bài cho quý Phật tử ở trong trên. Bằng mỗi một phần như vậy, thí dụ phần tự giác cũng có bốn, giác tha cũng có bốn, bởi vì đừng ngạc nhiên là tại vì kỳ này chi vị giảng sư sang đây rất là đông, có Hòa Thượng Chân Trí, có chúng tôi, có đại đức Trí Tịnh, đại đức Giác Nguyên, nhưng mà trên có sự chứng minh của ngài Hồ Giác nữa, có năm vị tất cả. Nhưng mà chúng tôi đặc biệt là mỗi một thời tu học, khóa tu học ở đây là một khóa buổi sáng, một khóa buổi chiều, một khóa buổi tối, và một ngày ba thời khóa như vậy, thì mỗi một thời khóa có bốn vị giảng sư dạy, một vị giảng sư dạy khoảng 30 phút. Nhưng mà riêng về riêng về ở trong room Phật pháp Buddha Dhamma của chúng ta đây, thì chúng ta cũng lấy 16 bài, nhưng mà mỗi ngày thì chúng ta lấy một đề tài, và trong đề tài đó có thể có nhiều câu chuyện. Chúng tôi cố gắng càng nhiều càng tốt, và hy vọng rằng giáo trình này sẽ giúp cho quý Phật tử có một cái ví dụ như chúng ta nói về giác hạnh viên mãn. Về giác hạnh viên mãn thì ở trong đó chúng ta sẽ đề cập đến một số cái khía cạnh mà chúng tôi tin rằng ví dụ như là sự xây dựng giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật Ngài là một vị khẳng định cái giá trị của sự giác ngộ hơn là cái quyền lực siêu nhiên, hơn là các mộc, hơn là thất lạ. Hay là Đức Phật là người chú trọng đến con đường giáo dục, hoặc giả là giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp mở rộng cho tất cả mọi người. Họ đến từ nhiều nẻo đường khác nhau trong cuộc đời này. Hoặc giả là bản thân của Đức Phật, Ngài xem đời sống Ngài là thể hiện một tấm gương sáng cho đàn hậu thế về sau này. Vì đó Đức Phật chỉ đánh tăng cột. Do thì trong cái phần giác hạnh viên mãn thì chúng ta sẽ thấy được những cái đặc tính rất là căn bản về giáo pháp của Đức Phật. Và đến người tôi truyền thừa thì chúng tôi có điểm qua bốn cái sự kiện mà chúng tôi tin rằng rất ư là quan trọng để nhắc đến, đó là cái thái độ và sự quyết tâm của Ngài Mahakassapa, tức là Ngài Đại Ca Diếp. Sau khi Đức Phật tiên định, Ngài muốn làm hai việc: một là kết tập tâm tạng, và thứ nữa đó là bảo lưu tất cả những gì mà Đức Phật đã ban hành trên thế giới giới luật. Hai điều này chúng tôi nghĩ rằng ảnh hưởng lớn nhiều thế hệ về sau này, cho đến ngày hôm nay của chúng ta vẫn thừa tiếp thì gia tài giáo pháp mà và đã ảnh hưởng quyết định của Ngài tới sau báo rất là nhiều. Chúng tôi cũng muốn nhắc đến một con người mà không thể không nhắc đến khi nói về sự truyền thừa giáo pháp của Đức Phật, đó là vua A Dục, một vị minh quân đặc biệt rất là sáng suốt, rất là lỗi lạc, sùng kính đạo Phật, nhưng mà có một thái độ rất là bao dung, mình vẫn ủng hộ cho các tôn giáo khác, nhưng mà đồng thời ủng hộ các tôn giáo khác, không kỳ thị các tôn giáo, nhưng mà có thể nhất khóa tất cả, mọi người đều thấy được lợi ích của chánh pháp. Vậy thì cũng là một công việc mà chúng tôi cho rằng quan trọng, mục đích công việc truyền thừa chánh pháp về sau này, đó là gửi các đoàn truyền giáo sang các quốc gia liên bang. Thì về điểm này, một lần nữa chúng tôi tin là ở đó có một cái khả tính về một con người có thể sống hòa hài, vừa dung đạt được các đạo giáo mà vừa là phát huy được Phật pháp của mình. Và thứ hai thì chúng tôi cũng trong cái giá trị của truyền thừa, đặc biệt là dành một ít thời giờ để nghiên cứu về hai cái động tác sắc là Ajanta Laura. Tại sao vậy? Là tại vì qua hai động tác sắc này, chúng ta nhìn thấy một đạo Phật phát triển khác hơn là đạo Phật nguyên thủy. Trong đạo Phật phát triển đó, cái gì là cái chúng ta nhấn mạnh đến, như là câu chuyện truyền thân, như là hội họa, là điêu khắc, chúng ta đã gửi gắm vào đó nghệ thuật, văn hóa. Đạo Phật mà của những thế hệ sau này không giống đạo Phật thượng nguyên thủy, thì chúng ta tự đặt ở vấn đề là cái sự hòa quyện giữa đạo Phật và cái văn hóa, cái tín ngưỡng dân gian, cũng như cái trào lưu xã hội đó, nó có một cái tạo nên một cái hình thái đạo Phật như thế nào, về việc đó người Phật tử không thể không biết được. Và sau cùng thứ gì nói về sự truyền thừa đó, thì chúng tôi nói một điều mà có lẽ ở đây chúng tôi phải tìm một người mà chúng tôi tin rằng người đó cảm nhận về điều này rất là nhiều, đó là Ni Sư Liệu Pháp. Khi mà chúng tôi nói về sự nghiệp của Ngài Goenka, thì Sư Goenka đã mang đạo Phật trở lại Ấn Độ không giống như bất cứ một người nào khác, một quan niệm gì nào khác. Thường thường người ta mang lại, không nghĩ đến chùa chiền, nghĩ đến cơ sở thế này kia, vì này mang đến một cái tinh hoa của đạo Phật, đó là thiền tứ niệm xứ. Trong lúc mà các tông phái đạo Phật đặt nặng về tiền bạc, như là Đài Loan, Nhật Bản, các tông phái đạo Phật đặt về vấn đề nghi lễ thờ cũng như là Phật giáo Tây Tạng, có những cái đạo Phật, có những tông phái đạo Phật đặt dù giá trị khác nhau, thì Sư Goenka đặc biệt nhấn mạnh đến thiền tứ niệm xứ như là một cái sự cống hiến cho những người con của Đức Phật từ phương xa trở về lại trên vùng đất mà Đức Phật đã sinh, Ngài đã thành đạo, Ngài đã viên tịch. Và tại sao giới thiệu tiếp được sứ trở lại Ấn Độ, và tại sao đã trở thành một sự thành công, thì điều đó là điều mà chúng ta phải suy nghĩ, chúng ta không thể không suy nghĩ về điều này. Và do vì khi mà nói về tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn và sự truyền thừa giải pháp, chúng tôi tin rằng chúng ta có một cái bố cục kết nối những cái chặng đường đi qua những cuộc hành trình, và những hành trình này giúp cho chúng ta thấy được rất là nhiều về con đường giác ngộ, con đường độ sinh của Đức Phật, tức là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn và sự truyền thừa giáo pháp. Bốn cái giai đoạn này đi qua khiến cho chúng ta tương đối có phần nào đó, thì chúng ta nhìn thấy rằng đạo nghiệp của Đức Phật, hành trình của Đức Phật, hành trình đó là có bản thân của Ngài, có tất cả chúng sinh, có chúng ta ngày nay, và có một cái gia tài giáo pháp lớn, và chúng ta có thể suy nghĩ nhiều cách khác nhau về sự tu nhé. Thì thưa quý vị, bài học này là một bài học đầu tiên. Lẽ ra thì ngày hôm nay chúng tôi đứng vào rung sống, thì ngày hôm nay chúng ta không bắt đầu bài học mà để Pháp Tân lại giảng. Và ngày hôm nay nếu chúng ta vào rung sống thì chúng ta sẽ nhìn sơ về cái bố cục của 16 bài giảng sắp tới, trong 16 ngày sắp tới. Nhưng mà để Pháp Tân đã giảng, Pháp Tân lại giảng rồi, do đó chúng tôi xin được trở lại đi vào cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay. Một đề tài mà chúng tôi đặc biệt thấy rất là quan trọng, quan trọng để nhắc đến là một con người như là Ngài Xuất Đức Pháp, Bồ Tát Xuất Đức Pháp, tức là tiền thân của Đức Phật chúng ta. Khi mà Ngài gặp Đức Phật Viên Đăng lần đầu và Ngài được thọ ký, Ngài đã thể hiện một cái nghĩa cử, mà nghĩa cử đó nói lên rất nhiều về tinh thần tu tập của người Phật tử. Ngài đã đem cái thân của mình để chảy để giúp Phật tử đi qua. Kiếp xưa đại nguyện cúng dường hình hài vô số chảy được Phật đi. Một con người chúng ta mà hướng cầu đạo vô thường, hướng đến một cuộc sao cả, thì thứ nhất chúng ta phải làm một việc là chúng ta phải đặt rất thấp, rất thấp cái bản ngã của mình. Con người mà thích duyên cờ giống trọng khi nói về chúng ta nhiều quá thì có lẽ là những lúc đó chúng ta không tìm thiện đạo. Có một lần chúng tôi đọc một cái đoạn nói về Lão Tử đó. Lão Tử nói thì ở một cái tầng thấp nhất đó, cái chỗ thấp nhất là nó là cái chỗ mà tập trung được tất cả, nó sẽ bị tất cả nó đều đi về chỗ thấp nhất. Thì cái người tiểu đạo đó là không có phô trương cái bản ngã của mình, mà trái lại đặt mình ở cái chỗ vị thế thấp nhất, đặt mình ở cái sự thấp đến thấp nhất, như là Bồ Tát Xuất Thế nằm xuống thấp nhất mà lại được biết như có thế đâu, người thọ ký trong một đạo quả vô thượng, đạo quả cao nhất. Nó là hình ảnh rất là thú vị, tại vì nó là sự tương phản giữa cuộc sống giữa hành nguyện. Chúng tôi lát nữa sẽ thỉnh chị Thọ Tự Siêu để nói sơ về một ý nghĩa sau khi chúng ta nói thì chúng tôi sẽ post bài học đầu tiên. Chúng tôi sẽ email bài học mà chúng tôi đã soạn cho chị MC và chị phụng cô hành khách có thể đăng lên trên internet sớm để quý vị có bài đọc hay để quý vị vào blog để đọc được. Chúng tôi sẽ đăng lên quý vị. Bây giờ thì nên có sự tổng thể siêu vật thì xin ra điều chỉnh với sự tổng thể siêu là và sự tổng thể siêu trong 16 ngày sắp đến thì chúng ta sẽ có một chương trình cách dạy thì giống như mỗi ngày, tức là một câu chuyện rồi có bài giảng rồi có phần thảo luận, có phần đố vui. Nhưng mà 16 ngày sắp đến đặc biệt là chúng ta sắp xếp bài học chung quanh một cái bố cục nói về Đức Phật và di sản của Ngài. Khi mà chúng ta nói về Đức Phật thì chúng ta tạm mượn một cái cụm từ rất là phổ thông, mà nói từ giác, giác tha, giác hành, chuyên mạng. Từ giác của chúng ta nói thì Đức Phật Ngài đã hành trình dẫn đến giác ngộ, đạo quả vô thượng như thế nào, bản thân Ngài như thế nào. Và giác tha tức là nói lên thì hành nguyện độ sinh mà rất là trách nhiệm, đấy là điều rất quan trọng, nó là hành nguyện độ sinh của Đức Phật. Và giác hạnh viên mãn là chúng ta nhìn thấy một cái ngôi nhà giáo pháp được Đức Thế Tôn thiết lập ở trong một cách thế mà rất là khó ai có thể làm được như này, một cái hình ảnh vô sanh. Và sau cùng thì chúng ta nói về sự truyền thừa ngôi nhà giáo pháp của Đức Phật, tổng cộng như vậy là chúng ta có 16 bài học, 16 bài học nói về hành trình của Đức Phật. Và cũng chúng con xin kính thành lễ sư trưởng vừa mới vào rung, và trong lúc sư trưởng vào rung thì chúng con xin được tiếp tục để giới thiệu cho chương trình đặc biệt của 16 buổi học sắp đến. Thì bây giờ bác sư thầy sư câu hỏi đầu tiên thì sư đồng có thể cho một cái kết quả là một vị Bồ Tát, tức là một chúng sinh mà khởi niệm mong cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà đi qua một hành trình tu hành ba la mật. Như trường hợp chúng ta không nói đến những vị hạnh Bồ Tát như là Bồ Tát Thích Tinh Tấn, Bồ Tát Đức Tinh, chúng ta nói Bồ Tát Trí Tuệ riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì chúng ta có thể cho một cái pháp quả chung là thời gian nào mà chúng ta được biết và phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời được chi Phật học như ra sao, và cái bản hạnh gì mà ba la mật hạnh gì mà chúng ta tìm thấy ghi nhận ở Đức Phật, thì còn có thể cho một cái khái niệm chung chung như vậy để chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài đã hành trình một cuộc hành trình vĩ đại như thế nào. Chúng ta có thể nói tổng quát để xin kính xin sư tổ hòa thượng giúp cho Phật.
Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ sư trưởng. khi chào hiến đồng hồ Phật tử. Chúng ta sẽ bắt đầu với một cái chương trình bài học liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Trong 16 ngày sắp tới, mỗi một ngày chúng ta có một câu chuyện. Và hôm nay thì nhân để Đức Phật thân giảng bài học đầu tiên nói về cái phủ được học ký lần đầu tiên của Đức Bồ Tát, thì tôi chắc hẳn đã nêu lên câu hỏi cho chúng tôi và nói một cách tóm tắt về cái quá trình tu của Đức Bồ Tát. Ở đây trước nhất là chúng ta phải hiểu chữ Bồ Tát. Thì Phu Thi Sát Tát tạo âm là Bồ Đề Tát Đoả. Thì Phu Thi hay là Bồ Đề tức là cái sự giác ngộ, Tát Đoả hay là Tát Tát chúng sinh. Mặc dù nói Phu Thi Sát Tát giác hữu tình, nhưng mà ở đây không có nghĩa là Đức Bồ Tát lúc đó đã giác ngộ đạo quả. Nếu mà một vị đã giác ngộ đạo quả thì không còn gọi là Bồ Tát nữa mà gọi là Phật. Nhưng mà chỉ Phu Thí Sát Tá gọi là giác hữu tình, tức là một chúng sanh có cái khuynh hướng giác ngộ, hay là có cái mục đích, cái lý tưởng đạt đến sự giác ngộ giải thoát thì gọi là Phu Thí Sát Tát. Bồ Tát này theo ở trong kinh điển Pali thì Bồ Tát có ba hạng, tức là những chúng sanh mà có cái mục đích hay cái hạnh nguyện để chứng đắc quả sinh văn, A La Hán sinh văn, thì như vậy gọi là Bồ Tát sinh văn, sinh văn giác. Một chúng sanh mà có cái hạnh nguyện, cái lý tưởng mong được quả giải thoát với cách tự mình giác ngộ, nhưng mà không tiếp độ ai, chỉ là tự giác thôi chứ không có giác tha, thì Bồ Tát này được gọi là Bồ Tát độc giác. Và thứ ba là vị Bồ Tát mà có khuynh hướng, có cái mục đích, có cái bổ nguyện là thành bậc chánh đẳng chánh giác, thành một vị Phật tổ để tiếp độ chúng sanh, cũng đồng giác ngộ như Ngài. Như vậy đây gọi là Bồ Tát toàn giác. Nói riêng về Bồ Tát toàn giác, riêng là Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Phật Gotama của chúng ta, thì một vị Bồ Tát toàn giác này phải trải qua trong ba cái thời kỳ, gọi là thời kỳ phát nguyện trong tâm, thời kỳ phát nguyện ra lời, và thời kỳ được chư Phật thọ ký. cái thời kỳ mà phát nguyện chúng tâm, phát nguyện ra lời đó, cái thời kỳ kỳ này gọi là Bồ Tát bất định, và gọi là Anicca Bodhisattva. Là trong cái thời kỳ đó, dù rằng cái vị Bồ Tát này có tâm nguyện đắc chánh đẳng chánh giác trong tương lai, nhưng mà chưa có gì bảo đảm là ngài không có cái sự thấu chuyển. Trong hàng thinh văn đệ tử của Đức Phật, các vị A La Hán đại đệ tử của Đức Phật cũng có những vị mà trong tiền kiếp phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà vì trong cái quá trình mà thực hành pháp độ pháp A La Mật gặp phải một cái sự khó khăn, vị đó không xâm nổi, cho nên đã chuyển hướng. Thì Bồ Tát còn bị chuyển hướng được, tức là chuyển hướng thành độc giác, hay là chuyển hướng thành vị A La Hán tinh văn, tinh văn giác, thì như vậy gọi là Bồ Tát bất định. Còn trường hợp đến cái thời, đến cái giai đoạn mà Bồ Tát được chư Phật thọ kiến, bắt đầu kể từ thọ kiến lần thứ nhất, như là Đức Phật Thích Ca của chúng ta kể từ khi làm đạo sĩ của Bê Thái và làm được một đại công đức là đem thân mình trải đường để cho Đức Phật ngự đi. Thì làm cái công hạnh lớn lao như vậy, rồi nguyện thành bậc chánh đẳng giác, và được Đức Phật đi văn khá, tức là Đức Phật Như Lan thọ ký, sẽ trở thành một vị Phật trong tương lai với cái hiệu là Gotama hay là Cô Đàm, tức là Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật Thích Ca. Kể từ lúc mà được thọ ký cho đến khi đắc đạo quả thì cái thời kỳ này Bồ Tát được gọi là Lý Dâm Mát Cô Chí Sát Tán, là Bồ Tí Bồ Tát nhất định. Là bởi vì khi mà được một vị Phật thọ ký đầu tiên, dài cho đến nhiều vị Phật thọ ký sau đó, thì kể từ khi thọ ký là chúng sanh này không có cái sự thối chuyển về chí hướng, không có thối chuyển mục đích, không có thối chuyển về quả vị, cho nên gọi là Bồ Tát cố định. Nói về thời gian thì ở đây thưa quý vị, Bồ Tát toàn giác có vị thì nặng về cái đức tin gọi là sắc thi sát tha thi cá, có vị thì nặng về cái pháp tinh tấn gọi là viriya thi cá, và có vị thì nặng về trí tuệ gọi là panya thi cá. Đức Phật Thích Ca của chúng ta thì ngài là cái vị Bồ Tát, khi ngài còn là vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng giác, thì ngài có cái khuynh hướng nặng về trí tuệ. Một vị nặng về trí tuệ thì vị đó sẽ có cái thời gian được thọ ký ít hơn, và cái thời gian mà hành pháp độ cũng ít hơn, nghĩa là nhanh chóng đắc đạo quả hơn. Ngài chỉ trải qua 20 A Tăng Kỳ, 100,000 đại kiếp, và cái thời kỳ mà phát nguyện ở trong tâm đó, là thời kỳ đó trải qua 9 A Tăng Kỳ, 100,000 đại kiếp. Thời kỳ phát nguyện trong tâm của Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật của chúng ta, cái thời kỳ mà phát nguyện ra lời là trải qua 7 A Tăng Kỳ, 100,000 đại kiếp. Và cái thời kỳ mà được chư Phật thọ ký trải qua 28 vị, thì thời kỳ đó trải qua 4 A Tăng Kỳ, 100,000 đại kiếp. Ở đây thưa quý vị, một vị Bồ Tát có khuynh hướng nặng về trí tuệ, vị đó sẽ đốt giai đoạn và sẽ tiến hành đạt đến quả vị giải thoát nhanh hơn là Đức Phật. Đức Bồ Tát có khuynh hướng nặng về cái sự tinh tấn. Rồi một vị nặng về cái pháp tinh tấn, vị đó lại có cái giai đoạn thực hành Ba La Mật và đắc được đạo quả nhanh hơn là các vị nặng về đức tin. Nhưng mà dù cho Bồ Tát hạnh tinh tấn hay là hạnh đức tin hay là hạnh trí tuệ, thì mỗi một vị đều phải trải qua trong ba cái giai đoạn là phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời và được Đức Phật thọ ký. Đức Bồ Tát tiền thân Đức Phật chúng ta được cái vị Phật đầu tiên thọ ký đó là Đức Phật Dipankara, Đức Phật Như Đăng. Và cái vị sau cùng thọ ký để tiếp đó ngài đắc được đạo quả chánh đẳng giác, đó là Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ca Diếp. Khi Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Kassapa viên tịch niết bàn rồi, giáo pháp ngài đã trải qua một thời gian và biến mất, thì một thời gian dài sau đó là Đức Phật Gautama, tức là Đức Phật Thích Ca của chúng ta đã xuất hiện. Và thưa quý vị, lúc mà phát nguyện ở trong tâm đó, trong thời gian đó thực hành pháp độ của vị Bồ Tát còn yếu ớt nên chưa có mạnh dạn để thốt ra lời trước mặt người khác. Rồi cái thời kỳ mà phát nguyện ra lời, có nghĩa là thời kỳ này pháp độ hay là pháp Ba La Mật đã khá dài dặn, nên đã dám phát nguyện ra lời về mục đích đạo quả của mình mong mỏi. Nhưng trong hai trường hợp đó, trong hai giai đoạn đó vẫn còn là Bồ Tát bất định. Còn Bồ Tát cố định thì đó là cái thời gian mình được chư Phật thọ ký. Và thưa quý vị, một vị đắc được đạo quả A-la-hán chánh đẳng giác, cái quả vị Phật không phải là do ai ban tặng, cũng không phải là do tự sinh, mà là do ngài đã giác ngộ thực sự. Như trong bài kinh Tham Mát Chắc Khắp Bồ Tát Anh Á, kinh Chỉ Pháp Luân, Đức Phật ngài có thuyết rằng trong cái đoạn mà gọi là giao phi quân chắc thích thù quê chất tu xuống im mê xuống chất tu xuống ở đây nhất chất chia xuống, và tha phu tăng nhã gọi là ê quan tí vẫn quá tăng loa đã pha ca răng, và tha phu tăng nhà là đá sân năng của bà đa của đất bà đi. Vâng, này chưa tỳ kheo, cho đến khi nào mà đối với bốn đế ba luân 12 thể mà chi kiến như thật chưa có khởi sanh, cho Như Lai thì Như Lai không có tự nhận đã giác ngộ vô thượng chánh đẳng giác. Nhưng này các vị sơ, vì rằng chỉ trí dư thật về ba luân 12 thể trong bốn đế khởi sanh cho Như Lai, nên Như Lai mới tự nhận mình là bậc chánh đẳng giác. Thì như vậy không phải cái quả vị Phật đó, không phải cái quả vị Phật. Là cái quả vị mà tự nhiên có, hay là do một người nào họ ban cho, và chính do cái quá trình tu tập Ba La Mật từ phát nguyện trong tâm cho đến giai đoạn phát nguyện ra lời, cho đến cái thời kỳ mỗi mỗi vị Phật quá khứ xuất hiện được họ kiến cho, sẽ trở thành vị Phật trong tương lai với cái danh hiệu là như vậy như vậy. Thì cái quá trình kéo dài như vậy thứ gì không phải dễ để cho ai cũng có thể đi hết ba chặng đường để thành tựu quả vị. Chúng sinh phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác cũng nhiều, nhưng mà có những vị thì nặng về đức tin hoặc tinh tấn, cho nên kéo dài hơn là vị nặng về trí tuệ, hoặc là trong thời gian thực hành Ba La Mật với cái hạnh nguyện A La Hán chánh đẳng giác, cái thời gian đó gặp những vấn đề, ví dụ bố thí tài sản thì hoặc là hy sinh tài sản để tạo Ba La Mật, thì đại hùng đại lực của vị đó có. Nhưng mà hy sinh tứ chi, những vật liên hệ thân để thực hành Ba La Mật, như là móc mắt hay là chặt cánh tay hay là chặt cái chân vân vân để thực hành pháp Ba La Mật, thì cái trường hợp này đến cái giai đoạn này là bắt đầu khó rồi đó. Bắt đầu có những vị, những chúng sanh họ chuyển tâm chuyển hướng không chịu được nổi. Rồi đến cái thời kỳ mà phát nguyện, đến cái thời kỳ mà được thọ ký, thì cái thời kỳ đó thưa quý vị bổ túc Ba La Mật, chúng ta gọi là cái thời kỳ bổ túc Ba La Mật cho nó đầy đủ viên mãn, là bởi vì đến cái giai đoạn mà được thọ ký, giai đoạn đó là vị Bồ Tát là tương đối là pháp Ba La Mật đã khá đầy đủ. Bởi vì một vị Bồ Tát hạnh nguyện toàn giác mà được chư Phật quá khứ thọ ký đó, là vị đó phải có những cái điều kiện như là một người nam, là một người đã có, là một người xuất gia với hình thức xuất gia dù là đạo sĩ, là một người có làm được một cái công đức lớn lao gì cúng dường đến Đức Phật chẳng hạn, rồi phát nguyện, rồi là một người có khả năng, có đủ trình độ đắc quả A La Hán ngay trong lúc đó. Đây là cái điều kiện hết sức là quan trọng để cho chúng ta thấy rằng chư Phật ngài thọ ký cho một chúng sanh Bồ Tát thành Phật trong tương lai đó, không phải là ngài gặp chúng sanh nào phát nguyện rồi ngài cũng là thọ ký cho hết. Nếu chúng sanh đó hiện tại có đủ trí lực để có thể chứng quả A La Hán nếu muốn, thì đối với vị này cái trình độ như vậy chư Phật có thọ ký được. Thì đây là những điều mà chúng tôi xin trình bày một cách tóm tắt. Nói tóm tắt nhiều mà cũng đã trải qua 20 phút mất thời gian của quý vị. Bây giờ chúng tôi xin được dứt lời. kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại với cái vai trò điều họp. Nam mô Bụt Thầy.
Sau chú ở trên truyền từ tổ tư sĩ, cái bậc sư trưởng con thấy sư trưởng có mặt ở trung tâm, không biết là chúng con có thể thỉnh sư trưởng trả lời cho một câu thảo luận hôm nay không? Lâu lâu sư trưởng vào chúng, nếu sư trưởng sẽ trả lời được sư trưởng hỏi gì cho chúng con biết để chúng con thể cùng thỉnh sư trưởng và nhà bậc sư trưởng sau chú, chúng con xin được thỉnh sư trưởng để nói về một điều là bậc sư trưởng trong bức tranh mà về hình ảnh của Đức Bồ Tát Xuất Thế Tha, ngày khi mà ngày cải thân để Đức Phật Di Lặc đi qua, thì ở trong đó có vẽ một bức tranh có một đóa hoa sen, có một đóa sen, một bó hoa sen, và bên cạnh nó có một thiếu nữ đã cúng dường, đã tặng cái hoa sen đó cho Bồ Tát Xuất Thế Tha. Và cũng ở trong cái câu chuyện ghi rằng chính là sau đó trong 4 A Tăng Kỳ và 100 ngày là đại kiếp đó, đó là một người bạn ở đồng hành cuối cùng là công chúa Yayudala, và là một người đã chia sẻ rất nhiều với Đức Bồ Tát trong cái sự nghiệp giác ngộ. Thì bà sư trưởng về điểm này thì chúng ta thấy là ở trong kinh đó ghi rằng một vị chánh đẳng chánh giác khi mà thành đạo đó thì phải có là như là một triều đình, và một triều đình không thể có vị vua được, triều đình đó cũng phải có hai vị thượng thủ xung văn, rồi có đệ nhất nữ cư sĩ, đệ nhất nam cư sĩ, rồi có sĩ giả, có một hội chúng tôi nói chung là khi vị chánh đẳng chánh giác đều phải có một cái đều phải có một cái liên hệ rất lớn, rất rộng, có nhu tạo nhiều duyên lành với chúng sinh. Thì bạch sư trưởng có nhiều vị nói rằng để mà tu tập và trở thành vị chánh đẳng chánh giác như vậy đó là chúng ta phải có cái khuynh hướng thích gần gũi, có khuynh hướng thích giao tiếp, có khuynh hướng thích chấp nhận chúng sinh. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống mà đại khái mang cái cách kiểm ly, mang cái cách độc cư, không có thích gần cuộc đời, thì cái khuynh hướng đó khiến chúng ta không thể thành thành một chánh đạo chánh đẳng chánh giác. Thì chúng tôi muốn xin tìm ý kiến sư trưởng như này, phải chăng là trong một cái đại nguyện độ sanh, nhất là thành đạo chánh đẳng chánh giác, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta phải có khuynh hướng đi vào cuộc đời, bây giờ ngày nay ta gọi là khuynh hướng nhập thế, phải chăng là chúng ta phải có khuynh hướng là chấp nhận tha thiết sống với chúng sanh, sống với người khác, chứ không thể nào đơn thuần là một mình ở trên hành trình giác ngộ được không? Về điểm này con không biết sư trưởng nghĩ như thế nào, chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy, kính bạch Chư Tăng, kính đều Phật tử. Cảm ơn cô Bích Thu. Qua cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng thì tôi thì có thể trả lời đẩy như này: bất cứ một vị Bồ Tát thực sự nào đó mà muốn được giác ngộ giải thoát thì đều có cái 6 khuynh hướng căn bản. Một là có cái khuynh hướng vô tham, hai là có cái khuynh hướng vô sân, ba là có khuynh hướng vô si, bốn là có khuynh hướng xuất gia, năm là có khuynh hướng viễn ly, sáu là có cái khuynh hướng giải thoát khổ sanh tử luân hồi. Đây là cái 6 khuynh hướng căn bản, là một cái hoài bão hàng đầu, trước hết, trên hết, cũng có thể gọi là điều kiện tiên quyết mà một vị Bồ Tát thật sự là phải có. còn những cái hạnh lục độ ba la mật hay là thập độ là của bên Theravada, là thập độ của Hoa Nghiêm vân vân, thì đối với tôi thì đó là cái vấn đề chạy đua vũ, giống như chạy đua vũ khí của các hệ phái sau này. Thì chứ còn như trong chánh tạng chúng ta không thấy đề cập đến những cái Barami pháp đồ đó. Mặc dù Đức Phật có nói với Bồ Tát vân vân, bởi vậy nên Long Thọ trong Trí Đồ Luận có nói là như là ngài nói đến những pháp thanh đưa đến giác ngộ giải thoát vân vân, tuy rằng có nhắc đến Đức Phật vội những cái từ Bodhisattva Bồ Tát, tuy rằng ngài có thọ ký Đức Phật Mê Thầy Giá hay Dị Lạc sau này, nhưng mà ngài không có nói đến Bồ Tát đạo. Nên sau này là các nhà thì phải thêm bộ là Bát Nhã Ba La Mật vân vân, rồi nói đến thập địa Bồ Tát hay là gì gì đó, thì cái đó là vấn đề của hậu nhân về sau. Còn tìm lại thì cái căn bản đầu tiên thì không thấy gây cho, nhất là trong kinh điển Tam Tạng không thể nói đến. Kể cả thực tiêu chuyện bổn sanh cũng được nhắc đến, không chỉ trong quá khứ có những kiếp là làm người, có kiếp làm thú vân vân, thì cũng xem như kiếp có nhập các đá để thành những cái tập nói lên tôi cũng có cái hạnh Bồ Tát như ai. Chứ đâu phải là của Đại Thừa mới có Bồ Tát, chúng tôi cũng có Bồ Tát vân vân. Còn tôi có thể bằng lòng với cái câu mà trong cũng Bát Nhã Ba La Mật mà Kim Cang có nói câu hành chư thiện hạnh đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, tức là làm tất cả điều lành đều có thể đưa đến cái quả thượng vô rồi trên đẳng trên gian. Tất cả việc làm, bất cứ việc nào hay làm thì nhất tâm nguyện đến nơi là đạt đến quả vị vô thượng trên đẳng trên gian. Thì như vậy cái tích thiểu thành ra hàng hà sa số, khi nào đầy đủ căn lành chín muồi rồi thì sẽ giác ngộ thành Phật. Nhưng mà phải nói bao giờ thì cái pháp bố thí cũng vẫn là hàng đầu, dầu thập độ của Hoa Nghiêm, thập độ của Minh Theravada, thập độ lục độ của Mahayana gì đó, thì cũng phải lấy pháp bố thí làm hàng đầu. Vì pháp bố thí đó, trong đó có chẳng những là có hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, mà nhất là cái hậu báo nghiệp mới cho quả lâu dài về sau. Nếu chưa chứng được cái quả vị mà như cái đương sự nguyện thì nó vẫn còn tồn tại vào bao nhiêu a tăng, thì kiếp vẫn còn tồn tại. Nếu nói theo bên Theravada thì thập độ cũng phải lấy cái hạnh nekkhamma, ly dục hay là xuất gia làm trung tâm điểm. Và còn nếu như mà nói cái sáu cái phương hướng căn bản của vị Bồ Tát thì kể thì tuy nói sáu nhưng mà cũng như cái như có nếu gom lại thì nó cũng tương tự nhau, như là có phương hướng vô tha ly tham, có phương hướng ly xe sân, có cái phương hướng gì ly si, rồi có cái phương hướng gì cái viễn ly. Nếu viễn ly kể như là thân viễn ly là ở độc cư nhàn tịnh, thì cái tâm viễn ly là an trú trong thiền định xa lìa tiền cải, rồi hữu viễn ly tức là giải thoát khỏi cái ca ta ta dầu dục hữu sắc hữu vô sắc hữu, thì nghĩa cũng vậy. Nhưng mà nếu nó có sáu thì cái là ngày có phương hướng xuất gia, có cái phương hướng là độc cư, có cái phương hướng giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, đó là cái nhân cái duyên căn bản. Rồi thì cứ thế mà làm cẩn hành mạng hành tiền trình chỉ hữu hứa đa lộ, đi mau đi chậm đường trước cũng chỉ có bao nhiêu. Khi căn lành đầy đủ rồi, những ba la mật đa nguyện mà chưa thành tựu thì vẫn còn đó lâu hay dài vậy thôi. Đó là cái đóng góp của tôi. Còn bây giờ muốn đẻ ra nhiều thứ phương tiện này phương tiện kia thì đó là của con người đời sau này đẻ ra. Cũng như một vị linh mục Phật giáo xuất gia theo Phật giáo đó, hỏi vậy chơi có đọc thánh kinh không, thì ông nói ông có đọc thánh kinh của ước ba lần, còn thần ước thì tới ba mấy lần, nhưng mà ông đọc trong thánh kinh mà không thấy có thánh kiến. Thì ở đây cũng tương tự như vậy, những tư tưởng vẽ vời Bồ Tát này Bồ Tát kia, đồng thuận Bồ Tát Tàu cũng có, Bồ Tát Ấn cũng có, Bồ Tát Việt Nam cũng có, mà các vô thì ít, các ra thì nhiều. Bây giờ thấy thôi khi nào cũng chứng mình đại thừa Bồ Tát mà vì chúng sanh này kia, nhưng mà đi làm đám hay gì thì tính tiền này thì kia gửi bài vị vô, tính kia tính phải đóng thẻ đóng tiền thế. Ô thôi bây giờ chúng ta không biết bao nhiêu Bồ Tát hiện tại giờ, chúng ta nhiều nhìn vô thấy tức cười lắm. Thôi điều đó tôi cũng miễn kể đi ha, mà nếu nó nói thì tôi nói cái đẩy như vậy. Còn nói Bồ Tát đã hành thì thôi, muốn hành hành nào hành à, nhưng mà bây giờ thì nếu nói như ngài Lục Tổ Huệ Năng ngài nói à, đời nay người ta miệng thì nói trí tuệ mà không thực hành là trí tuệ thì làm sao có trí tuệ. Cũng giống như là nói là ăn mà không ăn thì vẫn đói à, cũng vậy. Bây giờ mở miệng là tôi là Bồ Tát, tôi là này kia, nhưng mà sự thật ra thì vì danh vì lợi vì đủ loại mình cũng tạp nhập cũng hơi đâu mà kể à, nhưng mà nếu Bồ Tát chân chính thì tôi nghĩ rằng không cần hô hào, không cần phải lên tiếng, không nói, nếu nói theo ý Bát Nhã đó à, không nghĩ ta là Bồ Tát mới là Bồ Tát, mà nghĩ ta là Bồ Tát mà không phải là Bồ Tát, nghĩ ta là Bồ Tát à, ta là thì như vậy còn à, có chấp người à, tướng người tướng ta tướng chúng sanh tướng thọ giả, còn có chấp ngã như vậy chưa phải là tư tưởng phóng phán. Còn vị này cứ âm thầm là à, không nghĩ mình là không cần nghĩ là ta là Bồ Tát à, chúng ta ta độ chúng sanh được nhờ chúng ta độ vân vân, vì ấy là cái tư tưởng vô ngã à, vì ấy âm thầm làm thì đó là mới gọi là chân Bồ Tát à, đó là theo cũng của quan địa quan kiến của tôi, không rằng cái quan kiến này sẽ không sai lầm, còn nếu có sai lầm thì à, xin hay là thiếu sót thì xin các vị thông thúc à, bậc trí à, vô thúc cho Nam Mô Bụt Tha dạ.
À, sau khi chúng con kính tiền sư trưởng, cái điều thì xin có một câu hỏi về tình duyên sư liệu pháp. Những cái liệu pháp ở bên Kitô giáo là hầu như là một con người mà lên đường dấn thân vì đạo đó, thì do một cái một điều mà tôi gọi là ơn triệu hay là ơn gọi thiêng liêng. Nhưng mà bên Phật giáo của chúng ta thì chúng ta thấy rất là nhiều thì đoạn kinh mà không phải là ơn gọi mà là chính do một con người ý thức đối với sự đau khổ, dạ ý thức đối với sự đau khổ. Bây giờ chúng ta khoan nói đến thì chúng ta đang khoan nói đến cái giá trị của mỗi vấn đề, mà thay vào đó thì chúng ta chỉ nói vấn đề là một con người mà tự nhiên sinh ra có một cái khuynh hướng dễ rất đặc biệt, dạ một khuynh hướng rất đặc biệt, người ta gọi là ơn gọi của một con người mà đối diện với cái khổ đau, mà từ cái khổ đau ở chỗ niềm ý thức dẫn đến giác ngộ giải thoát này, thì điều đó nó có khác biệt gì đối với người tu tập hay không? Tại vì nhiều người lại cho rằng nếu mà chúng ta đi tu mà vì sự khổ đau mà đi tu đó, hay là vì thấy được sự khổ mà đi tu, giống như Đức Bồ Tát thấy bốn cảnh bệnh lão tử tăng mà đi xuất gia, thì cái hình ảnh đó nó không có đẹp như hình ảnh của một người mà trong trang cuộc đời thì có cái ơn gọi và nhờ ơn gọi đó mà lên được đi vào con đường đạo. Thì là một vị tu sĩ Phật giáo đó, thì Ni Sư có nghĩ rằng sự đau khổ của kiếp người, sự đau khổ của cái trầm luân đó, mà nó trở thành một cái động lực thôi thúc mình lên đường đó, nó có gì thiêng liêng, nó có cái gì đẹp ở trong đó hay không? Khi một người thấy sự đau khổ, đứng dậy từ sự đau khổ, trỗi dậy từ sự đau khổ, nó có gì thiêng liêng, nó nói được gì đó hay không? Xin được tỉnh ý kiến của sư phụ.
Nam Mô Bụt Tha Dạ, con kính lễ sư trưởng, kính lễ thân tổ tề siêu, kính hồi nhật đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Thân, đại đức Phật Kiến, đại đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng ni và kính chào quý Phật tử. Dạ, con thấy rằng đây cũng là điểm khác biệt giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Ở trong Thiên Chúa giáo đó thì người ta tin vào một cái đấng Chúa chủ thể, một đấng tạo hóa, và cái đấng này có thể ban phong ân cho một cái người cá nhân nào đó, và khi mà họ có được cái ân phụng, họ có được cái ơn kêu gọi, thì họ sẽ có được sinh dưỡng chức thân, họ sẽ trở thành một cái người tu đi lìa xa cái đời sống thế tục để đi vào trong tu viện. Thì như vậy đó là quay quanh cái ân phụng của thượng đế mà thôi. Còn trong khi đạo Phật á, thì đặt cái giá trị căn bản á, là nơi con người. Và như vậy một người mà có được cái ý thức để mà họ tu tập á, thì sẽ xuất phát từ bản thân chính họ, từ sự hiểu biết của chính họ, chứ không phải nương tựa vào một cái đấng bên ngoài nào cả. Thì con thấy rằng giữa hai cái quan niệm này đó, thì cái quan niệm người ta cho rằng phải có được cái ân phụng của được ân kêu gọi thì mới cao quý, còn từ bản thân mình mà nhận thức ra đó thì không cao quý bằng. Nhưng mà thật ra con thì phải ngược lại, bởi vì khi mà mình nương tựa vào một cái tha lực nào đó để mình có một cái sự có được một cái sự kêu gọi, có được cái sức mạnh, có được cái niềm tin đó, thì cái bản thân mình rất là nhỏ bé và mình không thể làm gì được. Tức là bởi vì nếu như mình được kêu gọi thì mình mới có được cái niềm tin đó, còn mình không được kêu gọi thì mình còn biết mọi người khác thôi. Vậy thì mình phải chờ cái ơn kêu gọi mà biết người ta có kêu gọi hay không. Còn trong khi đó từ đồng mình, mọi người đều khổ như nhau, nhưng mà cái người khổ mà không có trí tuệ đó thì họ cứ không nhận ra rằng họ đang khổ, hoặc là có nhận ra nhưng mà không đủ cái giọng mạnh, không đủ cái nghị lực để mà cố gắng vượt ra cái khổ đau đó. Còn ngược lại, những cái người mà họ cũng ở trong cảnh khổ nhưng mà họ có đủ ý thức để nhận ra rằng mình đang khổ, và có phải nghị lực, có cái sức mạnh để mà tìm ra cái nguyên nhân của đau khổ, để diệt cái sự đau khổ đó. Thì nếu như mà mình nhìn một cách khách quan đó, thì cái quan niệm của đạo Phật rất là thực tế, và nó có thể khiến cho cái sự tu tập nó trở thành khổ quá được. Còn nếu như mà mình cứ chơi ớn kêu gọi thì có người này được kêu, người khác không được kêu. Nhưng mà nếu như mà căn cứ thích ý thức thì bất cứ người nào cũng có thể chỉ có ý thức về sự đau khổ. Nếu người này có cái sự chiêm nghiệm, có sự suy tư, có sự quan sát. Và con thấy rằng hầu như phần lớn người nào mà có ý thức tu tập thì họ cũng đều ít nhiều nhận ra cái sự đau khổ. Nếu như không nhận ra đau khổ thì người ta không có tu tập làm gì. Và khi mà người ta đã nhận ra cái sự đau khổ rồi đó, thì khi đó cái ý thức tu tập nó mới có một cái động lực, và nó có một cái sự cấp thiết. Cho nên Đức Phật ngài thường khuyên người ta tu hành tính tổng đó, thì ngài hay nói một cái ví dụ là tu hành đó thì phải quay giống như là việc cử lửa chạy trên đầu. Lửa mà chạy nhà hàng xóm đó chứ chắc, hay là lửa chạy đằng xa thì mình còn có không thịt được. Nhưng mà lửa mà đã chạy trên đầu rồi đó thì mình phải cấp thiết để mà mình dập tắt cái động lực cái lửa đó đi. Thì cũng như vậy thì khổ đó nó ở ngay trong thân của mình. Trong thân có sanh, có già, có bệnh, có chết, có sầu bi, khổ ưu não, tất cả đều có đầy đủ ở đây. Mà nếu mà mình không tu thì nó như một cái trong cái khổ ủng, một cái động khổ trong chất. Mà khi mà mình tu tập đó, thì ngay chỉ ra mỗi cái pháp đó, thì khi mà một người thực hành cái pháp nào thì có được sự an lạc ngay trong pháp đó. Ngay trong dự lực của tiêu theo cũng được gọi là Patimokkha, tức là biệt biệt giải thoát. Chỉ cần mà thực hiện được một điều luật nào thì giải thoát khỏi một cái điều tồi, một tội lỗi. Thì như vậy đó thì pháp tu rất là rõ ràng, mình nhận thức ra được cái tai hại của bất thiện pháp, từ đó mình cảnh xa, và mình ý thức ra được cái lời lạc của thiện pháp, từ đó mình cũng tận thực hành. Và như vậy từ cái ý thức biết được vì sao mình đau khổ, cái nguyên nhân mình đau khổ, và có cái con đường để đưa đến sự diệt khổ, và mình thực tập thì chắc chắn sẽ có được sự diệt khổ. Thì cái nguyên tắc mà tự để đó đó là cái nguyên tắc căn bản nhất của đạo Phật, mà trong bài kinh Thiện Thập Luân thì Đức Phật ngài đã tuyên bố rất là rõ ràng. Chừng nào mà ngài chỉnh ngộ được tự diệu đế, chỉnh ngộ được về cái sự thật về khổ, sự diệt khổ như vậy, thì ngài khi đó ngài mới tuyên bố rằng ngài là bậc chẳng đẳng cảnh giác. Vì vậy cho nên là cái ý thức về đau khổ là một cái ý thức rất là quan trọng, và từ đó mới có thể giải quyết được cái vấn đề sinh tử luân hồi. Và mặc dù nó khác biệt rất là rõ ràng với Thiên Chúa giáo về cái quan niệm ơn cứu gọi, nhưng mà cái sự khác biệt này cũng nói lên cái sự khác biệt căn bản giữa hai con đường, giữa hai cái hệ thống giáo lý. Dạ, thì đó là câu trả lời của con cho câu hỏi vừa rồi của thầy Tòa. Con kính thưa thầy Tòa trở lại. Nam mô Bổn Sư.
Con sau khi thực hiện sự lựa pháp và xây dựng thì xin được trở lại với đại đức Pháp Đăng. Không biết đại đức Pháp Đăng có nghe được không? Hôm nay đại đức Pháp Tính bận việc, đại đức Pháp Tính có sở biết, nhưng mà xin được đại đức. Đại đức Pháp Đăng, khi được chúng ta đọc về hành trình tu tập giác ngộ của Đức Phật đó, thì có nhiều người nói rằng là xem ra thì thời Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng dạy cho đệ tử tu để mà giải thoát, tức là thành thinh văn thôi. Chứ ở trong chánh đại thì Đức Phật Ngài không còn, ở trong tâm tạng kinh điển thì Đức Phật Ngài không có trực tiếp Ngài khuyến khích là mọi người tu tập để thành một vị Phật giống như Ngài, vì vô thường chánh đại cũng vậy. Bây giờ Ngài xác nhận rằng có vị Phật quá khứ, có vị Phật tương lai, thì không biết về điểm này để Đức Pháp Đăng nghĩ như thế nào. Như ở trong Trung Bộ, Trường Bộ, Tăng Chi đó, thì chúng ta thấy tự nhiên là Đức Phật dạy cho con đường giải thoát, nhưng mà có nhiều vị hỏi rằng sẽ không thấy trong đó Đức Phật khuyến khích tu tập để trở thành chánh đẳng giác. Thì ý kiến của Đức Pháp Đăng như thế nào thì để được xin thỉnh đề cầu đăng.
Câu pháp đang kính lễ anh Tâm Bảo, đang kính lễ sư trưởng Thượng Tọa Từ Chi và Giác Đẳng, các kinh hồn nghĩa pháp tính nghĩa pháp thân thì chỉ tôn đức tăng kính chào quý sư của quý tôn nữ thượng tài phật tử. Theo con nghĩ rằng mọi người thì nhìn vào cái góc độ đó, nhưng mà theo con thì cái Thế Tôn này giảng dạy khi mà người có khả năng rồi mới nói đến cái điều mình muốn đạt được. Ví dụ một người mà nó tu tập được bát thiện, nhớ được hay là chứng được các thiện, các được cái loại thần thông đó, thì mới thấy được những cái điều để mình muốn giác ngộ thành Phật. Và tùy theo cái Phật đó, tinh văn giác, độc giác hay toàn giác. Tại vì cái khả năng á, một người có khả năng làm được và một người không làm được. Cái người có khả năng làm được á, người đó phải có nội tâm thì người đó mới có khả năng làm được. Còn cái người mà nói làm được nhưng mà không có khả năng, cũng như nãy sư trưởng nói vậy, Bồ Tát này, giờ Bồ Tát nhiều là Bồ Tát kỳ cục. Nhưng mà thật sự ra tôi nghĩ rằng cái người mà có khả năng mà khi tu tập là dạy Đức Phật á, thì mình chứng được các loại thiền, mình có các loại thần thông trước ngoài cái loại thần thông là đoạn từ phiền não. Còn nếu mình nói mình muốn để cho mình thành Phật á, thì khi mình tu tập mình nhớ lại như vậy đó, thì mình sẽ biết được cái hạnh tu mình muốn cái hạnh nào, cũng như là cái người mà tu thiền quán vậy đó, khi mà trải qua cái hành xả tuệ đó, nếu mà người này là một cái người mà muốn chứng đắc đạo quả phải xả bỏ cái lời nguyện thì mới tiến hành qua chuyển tập tệ, đạo tệ và quả tệ. Và trong kinh thì Đức Phật này cũng nói rất là nhiều đoạn còn nhớ đó. Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất, trong các cảnh giới Ngài tái sanh thì trừ ra năm tịnh cư thiên, nếu mà Ngài đã vào trong năm tịnh cư thiên thì không trở lại nữa. Thì Ngài nói rõ ràng như vậy. Con nhớ trong những cái đoạn mà Ngài nói Ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà không có nhớ là ở trong cái bài kinh nào. Điều này thì con nhớ rất là rõ ràng. Tại vì sao vậy? Vì khi Ngài nói đến điều đó và Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thống kê là 4 lần nhập thai đó. Nhập thai á, thì cũng là Ngài Xá Lợi Phất Ngài thống kê lại. Đó là tầm tu nhập thai không có chánh niệm, tụ thai không chánh niệm, xuất thai không chánh niệm. Còn vị Bồ Tát chánh đẳng, Bồ Tát Thinh Văn Giác á, để ngay cái kiếp này tổng thành Thinh Văn Thường á, thì có một thời gian chánh niệm. vì độc giác và vì toàn giác, vì độc giác và vì tinh tấn thượng thủ đó thì có hai thời gian chánh niệm. Vì toàn giác á là vì Bồ Tát chánh ẩn giác thì có ba thời gian chánh niệm, chánh niệm lập thai, chánh niệm trụ thai và chánh niệm xuất thai. Thì cái đoạn này con nhớ trong kinh có nói rất là rõ ràng, nhưng mà giờ con nhớ trong là kinh sư tử hống hay là cái bài kinh tiểu kinh sư tử hống gì đó, để ngồi cho con coi lại. Như vậy là rõ ràng khi một cái con nghĩ là một người mà có khả năng để chứng ngộ đó thì Đức Phật này giảng dạy cái phương pháp chứng ngộ. Thì người này dễ dàng chứng được các thiền và tự người đó có cái túc mạng thông, có nghĩa là nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp của mình. Nên con thấy lời dạy của Đức Phật mà ngài dạy về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, rồi ngài dạy về cái phương pháp mà tu tập túc mạng thông đó, thì tự thân của một vị nào tu á, thì khi vị đó tu rồi vị đó sẽ thấy được mình có khả năng mức độ nào. Còn nói về cái phương pháp mà làm á, có nhiều khi á, một cái người có khả năng á, hiểu được á, và người đó làm rất là dễ làm. Một người mà chưa có khả năng làm hay là không làm được thì nói cũng không có làm được. Nơi đây pháp của Đức Phật ngày thuyết giảng là thiết thực hiện tại, là theo con nghĩ rằng những cái vị đó tự mình phải tu, tự mình phải chứng những cái gì mà cái phương pháp mà các cái bậc thánh đã tuyên bố, đã nói ra và đã chứng ngộ, thì vị đó tự chứng đi rồi vị đó sẽ biết được cái cách mà mình thành cái loại Phật nào. Nên con nghĩ rằng không phải là cái lời dạy của Đức Phật nói rằng ngay hiện tại mà giác ngộ thành tinh văn giác, cái tinh văn hay là độc giác hay toàn giác là tự bản thân vị đó. Ví dụ như có trong kinh con cũng nhớ đến cái câu chuyện mà khi mà Đức Tôn ngày gặp hạ ở trong cái rừng Bá Lý La Giác Cá, và ngài cũng nói đến tượng Na La Di Ri, tượng Bá Lý La Giác Cá là những cái gì Bồ Tát cũng sẽ thành những cái vị Phật tổ. Hay là cái vị mà độc giác Phật mà là con khỉ chúa mà dâng cái ổ ong cho ngài rồi mà bị nhánh cây đâm chết á, mà tái sanh thì cõi trời đấu xuất, thì con nhớ cũng nói đến vị này sẽ thành độc giác Phật. Thì xuyên qua những cái câu chuyện mà rải rác trong kinh á, thì rõ ràng Đức Thế Tôn ngài nói bằng cái người có khả năng, người đó tự tu chứng và vì đó phải biết được cái khả năng của mình. Chứ còn bây giờ nếu mà nói người này hay nói người kia đó, thì con nghĩ rằng cái tự bản thân mình tu tập đó, mình chứng ngộ và tự mình sẽ biết. Mình tu tập chứng ngộ được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, còn nhớ là những kiếp luân hồi của mình đó, thì tự bản thân mình cũng sẽ biết được điều nào. Và khi nào mình thành tựu được sinh văn giác thì mình, nếu mình có lời nguyện là chánh ẩn giác, thì phải tự xả bỏ. Cũng như là cái câu chuyện mà con nhớ đến có một vị trưởng lão đó, có 18 cái hội chúng đó, mà khi mà ngài gần mất đó, thì những vị tỳ khưu đến hỏi ngài, cái vị tỳ khưu thị giả hỏi ngài, ngài có chứng đắc được cái tình thánh nào không, thì ngài nói ngài vì có lời nguyện muốn gặp Đức Phật Mấy Thị Giá, nên ngài không có nguyện để giác ngộ giải thoát. Và cái vị thì cô thị giả nó nói nếu vậy thì 18 cái hội chúng này sẽ thất vọng là khi đến đây mà đảnh lễ cái đảnh lễ ngài và như là lần ngài lâm chung. Thì ngài nói cái vị thì cô thị giả đỡ ngài lên và ngài ngồi thiền, thì cái vị đó chỉ đi ra tới cửa thất thì ngài đã chứng đắc quả A La Hán. Thì cái vị thì cô thị giả đó mới hỏi sao ngài chứng đắc đạo quả dễ dàng như vậy. Rồi ngài mới nói rằng ngài thực hành giới trong thập suốt thời gian mấy chục năm ngày xuất gia, bây giờ ngài muốn chắc đắc đạo quả chuyện nó không có khó. Thì con nghĩ rằng một cái người mà tu tập, mình có cái khả năng tu tập rồi mình sẽ biết được cái sự tu tập của mình. Còn cái việc mà nói Đức Phật có nói hay không nói đó, thì cứ nhìn vào cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho mình tu tập đó, thì con nghĩ rằng mình sẽ hiểu được cái đó Đức Phật ngài chỉ cái người có khả năng, chứ không phải là nói người nào cũng có thể làm được hết. Thì con xin chia sẻ một vài điểm như vậy, nếu có gì còn thiếu sót thì con thỉnh với ngài cũng tốt thêm, mà con xin cảm biết lại cho thượng bà giác đẳng.
Không biết sư tổ có còn ở trong rung không? Nếu sư tổ có còn trong rung thì sư tổ sẽ biết để xin hỏi xin sư tổ trả lời cho một câu sau cùng của buổi thảo luận ngày hôm nay. Nếu sư tổ thực sự có một chút khoái. Um, chắc là sư tổ từ xưa không có bằng sự khác. Kính bạch sư trưởng, chúng con không biết là sư trưởng có còn ở trước máy không? Nếu sư trưởng có còn trước máy, sư trưởng qua kiểm tra chúng con biết. Dạ thưa quý vị, con không dạ, dạ bạch sư trưởng, con đã thấy sư trưởng nghe. Và tính thưa, bạch sư trưởng có nhiều người nói rằng là chúng ta tu theo Phật mà Đức Phật vĩ đại quá, ngài cao xa quá, rằng rất là khó để bắt chước ngài. Giờ đó chúng ta tu theo tổ, tức là chư vị tổ thấy thì mỗi lần để chúng ta thôi. Các ngài dừng về thời gian, dừng về không gian, rồi cái ngày có phải là một con người bình thường. Chúng con kính thỉnh sư trưởng hoàn thiện cho chúng con được biết tôn ý sư trưởng về điểm này. Con xin tóm tắt lại là Đức Phật thì cao quá, xa quá, vĩ đại quá, chúng ta bắt chước không được. Thì thầy đang chỉ khuyên hướng thực tế nhất là chúng ta tu theo chư vị tổ, tại vì hình ảnh chư vị tổ gần gũi hơn. Thì chúng con không biết là về điểm này sư trưởng nghĩ thế nào về cô bình luận đó. Chúng con kính cung kính sư trưởng.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm qua câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng hay là tu đi Phật thì ngày cao thượng quá, còn tổ thì gần hơn, khiến tôi vô tình tôi nhớ câu thơ của sư Giác Nguyên. Mấy năm trước ông có làm cái câu gì á, Nam mô Bồ Đức Phật Đại Bi, Phật thì xa quá, em thì gần hơn. Cũng tương tự như cái câu này ha, Phật thì xa quá. Thì cái tùy ý mỗi người có cái sở thích. Đôi khi người ta thấy mấy vị tổ bây giờ, nhất là tổ Việt Nam của chúng ta đó, thì tổ giải tri là tổ này tổ kia, mà cũng có vẫn có con có vợ, rồi có đầy đủ tiện nghi phương tiện, hoặc là như là Cu La Ma Thập nổi tiếng Phật sư, mà rồi do tầng cũng có tiễn được 14 cô thiếu nữ để hầu hạ ngài Phật sư Cu La Ma Thập này kia. Thì sau này người ta cũng bắt chước theo tổ, nghiệp thì tạo đạo giữ này kia vân vân. Thì cái đó có bộ nó thoải mái hơn. Còn tu mà kiểu như Đức Phật mà ấy thì khô khan mệt mỏi quá, thì đó là tùy duyên của mỗi người. Chúng ta cũng không biết là ai nói nên chấp nhận hay là phủ nhận, thôi tùy duyên đi. Bồ Tát đa hạnh, muốn tu hành nào thì tu. Nhưng mà nếu mà có cái quan điểm mà cho rằng là bậc toàn giác Phật toàn giác không mới độ nhiều chúng sanh, còn bậc thinh văn là ích kỷ tu không có độ chúng sanh, thì đây là một cái quan điểm hết sức là ngây thơ nông nổi khờ dại. Là tại sao như vậy? Nếu mà quý vị nào mà đọc lại kinh điển, tôi chỉ hỏi quý vị, hãy tôi hỏi đâu quý vị trả lời đó, rồi quý vị sẽ thấy đáp số. Hỏi về cho việc cơ thinh văn có thể thuyết pháp độ cho người khác nghe, thuyết pháp đắc đạo đạo quả được không? Thí dụ như nàng là Kuchutara Yogulinga là một tỳ nữ của hoàng hậu Samawati, bình thường ăn cắp ăn bớt tiền mua bông hoa của hoàng hậu nữa, vậy mà hôm nay nghe Đức Phật thuyết pháp chứng quả tu đạo quả. Về thiết lại cái là cả hoàng hậu Samawati và 500 tỳ nữ trong cung vô cùng chứng quả tu đạo quả. Như vậy cái vị mà nghe Đức Phật thuyết pháp và thinh văn có thể độ chúng sanh các cùng đắc đạo quả được không?
Rồi như ngài Xá Lợi Phất, mà ngài nghe ngài Sở Chí nói lên để một bài kệ bốn câu ngài chứng quả tu đà quần, rồi ngài về ngài thực lại ngài Mục Kệ Liên cũng chứng quả tu đà quần, vân vân. Và nhiều câu chuyện mà trong kinh quý vị thấy là mỗi đời hội chúng đến đổi mà nói Đức ngài Xá Lợi Phất và Mục Kệ Liên, một vị như từ mẫu, một vị như nhũ mẫu á, một vị có thể tế độ cho chứng quả tu đà quần, một rồi vị tế độ lên chứng quả là hán, chứ không phải riêng chỉ Đức Phật, nhưng mà mỗi những vị chứng quả từ tu đà quần a la hán thời Đức Phật cũng như là đều do là Đức Phật tiếp hết. Và sau khi Đức Phật diệt độ rồi thì trên các vị thánh tăng a la hán cũng tiếp độ, thậm chí tới ngày nay vẫn còn những người đặt đầu quả họ đâu phải trực tiếp nơi Đức Phật, mà những giáo pháp của ngài được thiết được lưu truyền lại. Thì Đức Phật của chúng ta trong quá khứ thì cũng thường là những vị đi học tam tạng kinh điển từ nơi Phật ca viết mấy vị Phật quá khứ. Sau này ngài chưa chứng đắc đạo quả đi nữa, nội cái kim tứ thiền ngũ thông trong đó có túc mạng thông, ngài nhớ lại trong pháp trong quá khứ ngài từng pháp sư tam tạng thuộc đồng kinh điển, cũng giống như ngài Chua La Banh Tha Ca. Trong quá khứ tam tạng pháp sư chỉ vì nga mạng nói những câu mà xúc phạm mang nghiệp sơn học bài kệ bốn câu không thuộc, nhưng mà khi cái nghiệp vừa hết thì nhớ lại trong quá khứ tam tạng kinh điển đầy đủ. Thì nếu như một vị mà chứng quả tu đà quần rồi, học thuộc lòng tam tạng kinh điển đầy đủ, và sau đó là thân hoài mệnh chung có thể sanh lên cõi trời dục giới thôi. Sắc giới cũng còn đặc thiền, còn nói dục giới thôi. Thì ví dụ như bà Quý Sa Kha chẳng hạn, sanh lên trên cõi tha hóa tự tại thì cái số thọ tha hóa tính trong 9 tỷ cai nhị giới trồng một kinh, lại thêm 6 triệu tế linh, rồi số năm nhân lại phẩm tình không cân, sống trong lo lâu, thật là lâu dài. Và đến một kiếp nào đó mà thấy những cái thời kỳ đáng xuất hiện thì từ trên cõi trời sanh xuống chứng đã chứng qua tu đà quần rồi, bế tắc bốn đồ ác đạo như có bảo hiểm rồi, thì bây giờ sanh xuống bảo đảm này quý vị đó, cái tri kiến cả hơn cả Khổng Tử là Lão Tử là những cái giáo chủ khác trên thế gian này, vì cái tri kiến của vị tu đà quần này thì vẫn có thể chuyển mê khai ngộ chúng sanh ly khổ đắc lạc đắc đạo quả rất nhiều rồi. Vì này cứ như vậy là hai kiếp, rồi hai sao hết kiếp là việc sanh lên có trời nào đó ở cho tới thời kỳ cái học bảy kiếp như vậy thì cho nên là bốn lần là mà lên cõi trời, ba lần xuống cõi chư thiên, còn cõi nhân loại cũng trong dục giới thôi, và chứng quả thêm tư đà hàm nữa thì chẳng kinh nghiệm đó, sanh một cái trở lại kiếp nữa thì cũng độ, có lúc nào có như là độ chúng sanh chứng đắc đạo quả cũng như mình. Như Đức Phật đã nói, người nào mà có chứng được những pháp thượng nhân mới đặt có người khác vào địa vị tương đương. Rồi thì đó là sao đó, nếu là hết rồi bảy kiếp và tư đà hàm mà sân thế nữa là thuộc về cái dạng mà a la hàm mà thượng lưu ban bất hoàng, từ ở dưới khỏi sắc cô cánh rồi vô phiền vô nhữ kỳ hiện và cho sắc cô cánh, thì trong thời gian mà là còn là ngũ tịnh cư thì có thể xuống quá độ chúng sanh, giống như ngài Katikala bạn của Đức Phật trong quá khứ là người thợ làm đồ gốm đó, thì cũng có thể tế độ chúng sanh, quá độ chúng sanh được. Mà điều này những vị đã chứng quả toàn giác độc giác không thể làm được, vì các ngài chỉ có một kiếp thôi, rồi nghĩa là khi nhập niết bàn. Nhưng mà nếu với những vị thinh văn từ tu đà quần, nếu thợ có cái tâm muốn độ chúng sanh, có đủ phương tiện từ Đức Phật cho anh trong quá khứ học thêm kinh điển và kinh nghiệm đó thì cũng có thể quá độ chúng sanh đắc được đạo quả. Thì như vậy không thể nói là hạng sinh văn là ích kỷ, là tiểu thừa, là tự tu tự độ, không khả năng tới độ ai cũng không được. Còn nếu mà nói độc giác thì ngài cũng tự mình giác ngộ, ngài không độ ai mà không ai cần ai độ, thì thôi cái đó mình không nói đi. Còn cái Bồ Tát mà như Đức Phật của chúng ta hay những vị chưa chứng đắc được đạo quả, dù trong quá khứ cũng tu thiền cũng học tam tạng nhiều nhưng mà chưa đắc đạo quả, thì cái này cũng hơi bất có lúc sanh lên cõi trời, có lúc sanh cõi người, có lúc sanh vào bốn đồ ác đạo nha. Thì ngạ quỷ thì không có, vì cái phước báo ba là mặt của ngài nhiều á, bố thí nhiều, nhưng mà nhất là bằng sanh thì cái này hơi bập bênh, không có bảo hiểm. Còn nếu mà một vị thiệt tình muốn độ đời, muốn độ chúng sanh, muốn kéo dài được nhiều đời nhiều kiếp, tôi nghĩ vị đó nên thực hành nghe, làm sao mà thực hành bát chánh đạo chứng đắc được quả tu đà quần, mà cứ chậm chậm như vậy từng tự một độ nhiều đời nhiều kiếp thì rất lâu do đó thì như vậy cũng khỏe vậy, cũng tốt vậy. Mà bây giờ thì hiện tại cũng còn những vị là Miến Điện Thái Lan xem những vị tổ mà ta thực hành đúng theo cái đường hướng giác ngộ giải thoát thì cũng nên theo. Nhưng mà nếu mà tìm không phải những gì mà thiền sư chân tu thật sự như vậy mà đi kiếm như cái tổ này tổ kia đó thì tỷ của mỗi vị như là Bồ Tát Đà Hạnh á, thì tỷ người mỗi người. Riêng về tôi thì tôi nghĩ như vậy, nếu mà muốn kiếm mấy vị tổ thì mấy vị tổ thật sự mà có hạnh thiền có chứng đắc đạo quả kìa. Còn nếu mà cái tổ mà để tông thông thừa kế chuyện trên chưa chắc là cái tổ đó tổ là đắc chứng đạo quả. Và chúng ta nha, nhìn trong cái quá trình đi qua đó thì có lần tôi nói tại giờ hạnh của Nhân Hồng Hai mà Chư Tăng Ni nhất là bên Bắc Phái cũng phải chấp nhận. Nên từ khi mà Phật giáo Đại Thừa mà tổ chức tới giờ tu thì chơi như vậy thôi cho vui vui dỗ viễn kiếp, về sau chứ không có ai đắc đạo quả gì cả. Mà tôi thách cho các vị đó, nếu cái ăn gì nào nói xa tôi nói sai cãi đi. Bởi vì hễ là từ thời Đức Phật Thích Ca cho tới giờ không có một vị Phật tổ thứ hai mà đời không không nhận thời kỳ độc giác mà đã cho phát nguyện phát Bồ Đề Tâm mà nguyện chứng lợi quả từ tu Đà Quần A La Hán quả tinh văn, thì đó là phản lại tư tưởng của Đại Thừa Thừa. Như vậy thì thượng bất chí hạ bất đau, tu chỉ tu vô duyên đâu như kiếp gì sao chứ thật sự không có đắc đạo quả gì cả. Còn bây giờ nếu quý vị không biết căn lành quá khứ thì sao mà nhất tâm giữa tâm nguyện đắc đạo quả mà nhớ nguyện nghe, mong rằng dân phước báo nào đã đầy đủ xin được đắc đạo quả, bất cứ lúc nào đầy đủ xin đắc đạo quả. Chứ quý vị mà đừng có nguyện là xin đắc đạo quả nơi ngày Vị Lai thì coi chừng giống như mai ăn không trả tiền á. Mai ăn không trả tiền, cái ngày mai là đỡ cũng mai ăn không trả tiền, cứ nguyện đắc đạo quả nơi ngày Vị Lai mà Vị Lai thì chưa tới mãi thành ra là gần giống như câu mà chưa ở địa ngục thì không thể bất thành Phật. Là bây giờ cứ nguyện làm sao phải duyên lành đầy đủ bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ cũng được. Chính qua tu đầu rồi cái đó, bảo hiểm cái đi cái đó, rồi muốn độ ai độ, trước nhất phải độ mình cái đó. Cũng như là đi trên máy bay á, mà người ta dặn á, phải lo cái, khi mà sự cố phải lo cái gắn giọng vũ khí mình trước, rồi sau mới lo cho trẻ em. Cái hành này chắc ăn chưa lo cho trẻ em, mình thương nó quá lo cho nó mà, lúc mà mình ngộp thở, mình tắt thở làm sao lo cho nó, rồi mình cũng chết, còn đứa trẻ em cũng chết. Thành ra tốt hơn mình lo mình trước cái đã, rồi hãy chế độ người khác. Thành ra tôi góp ý cho cái câu này thì quý vị thì muốn theo tổ nào theo, anh ấy như vậy. Nam mô Bụt Tha dạ.
Sao chúng con kính tìm chi kiểu bất cứ tôn đức và sư vi phật tử xin nhắc lại là chúng ta có một chương trình đặc biệt 16 ngày với 16 buổi giảng nói về bốn khía cạnh liên quan đến cuộc đời của đức phật, đó là hành trình tự thân giác ngộ, hành trình cứu độ chúng sinh và hành trình giác hạnh viên mãn và sau cùng sự tuyên thừa giáo pháp. Bốn đề tài thì mỗi đề tài có bốn pháp hạnh, bốn câu chuyện, và chúng tôi mong người quý vị vào trong có cơ học Phật, học lời Phật dạy đó, chúng tôi sẽ thấy được giáo trình này. Chúng tôi sẽ cố gắng để ngày mai sẽ đi thực hiện đầy đủ, có phần thảo luận và đấu vui để quý vị có thể theo dõi được. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Phật Phật Tâm Ma đến đây hoàn mãn. Chúng con kính truyền sinh trưởng sinh sinh Phật Thế Chúa. Và vừa quý phụ huynh xin hẹn gặp lại quý nghe của quý vị trong chương trình ngày mai. Chúng ta sẽ tiếp tục đề án này cho đến khi hết, tức là 14 ngày nữa. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.